Quy 9 chương 73, lũ lụt cùng Long Vương. Chương 73, lũ lụt cùng Long Vương. Lý Nguyên Cát nghe theo Ngụy Trinh Tiết Vạn Quân ý kiến, thừa dịp lúc ban đêm hướng phía phương Tây Bách Hương trấn chạy đi. Mặc dù là đang chạy trối chết, Ngụy Trinh còn duy trì đủ bình tĩnh, hắn để kỵ binh tứ tán ra, một đường dò xét tùy quân tin tức, rất sợ chúng tùy quân mai phục. Hơn 30 dặm khoảng cách nói ngắn cũng không ngắn, Lý Nguyên Cát một đường chạy như điên, chỉ dùng gần nửa canh giờ, cách Bách Hương trấn chưa đủ 5 dặm. Dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải phục binh, cái này khiến Lý Nguyên Cát, Tiết Vạn Quân đều thở dài một hơi, chỉ có Ngụy Trinh nhíu chặt lông mày. Dương Hữu Chí kế bách xuất, lần này nhìn thấu mình ngưu kế, tương kế tự kế, ngược lại thừa dịp Hà Nội thành trống rỗng thời khắc, đoạt lấy Hà Nội, để Đường quân không nhà để về, giống như chó nhà có tăng, đành phải tây chạy Bách Hương trấn. Coi như góp nhặt Bách Hương trấn tất cả lương thực, căn bản là không có cách thỏa mãn gần vạn người đội ngũ dùng ăn. Kế trước mắt, chỉ có mau chóng chạy đến Đại Hà, từ chưa rơi vào tùy quân tiểu bình tân bến đỏ vượt qua Đại Hà, thẳng đến Hàm Cốc Quan, mới có sống sót cơ hội. Nghĩ đến này, Ngụy Trinh chặt quất chiến mã mấy cái, đuổi theo Lý Nguyên Cát, nói: "Tề Vương, ty chức cho rằng, Bách Hương trấn sợ không thể tiến, không chừng tùy quân đã cầm xuống Bách Hương trấn." Kế trước mắt, chỉ có đổi lại hướng nam, thừa dịp Dương Hữu chưa kịp phản ứng thời khắc, thẳng đến tiểu bình tân. Lý Nguyên Cát nhíu mày, vốn là hắn đối với Ngụy Trinh vô cùng tín nhiệm, cũng một mực tin vào Ngụy Trinh chi ngôn, thậm chí còn cải biến chính mình làm việc phương thức. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác lấy được không sai hiệu quả, Dương Hữu căn bản cầm Hà Nội thành không có cách nào, nhưng lần này xuất kích, hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn đem Hà Nội thành chắp tay nhường cho Dương Hữu. Đây đối với Lý Nguyên Cát đến nói, là đả kích chí mạng. Vốn là khốn thủ Hà Nội thành, chí ít cũng có thể chống đỡ cái một năm nửa năm, khi đó, trung nguyên thế cục không chừng phát sinh biến hóa cực lớn, Lý Nguyên Cát còn có thể kiếm bộn. Thế nhưng xuất kích đời sau, Hà Nội quận chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa, Lý Nguyên Cát cũng không còn dựa dẫm chỗ, chỉ có thể tìm đường chạy trốn, cái này khiến Lý Nguyên Cát đối với Ngụy Trinh tín nhiệm sinh ra nguy cơ. Hắn sẽ không còn tin tưởng Ngụy Trinh. Nếu tùy quân đã sớm chuẩn bị, cô nếu là xuôi nam, nhất định đi sùng nghĩa trấn, nếu là tùy quân có mai phục, lại nên làm như thế nào? Lý Nguyên Cát lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bây giờ đường quân chỉ có hơn 300 người, quân tâm sợ hãi, nếu là ngộ phục, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiết Vạn Quân dục ngựa tới gần Lý Nguyên Cát, nói: "Tề Vương, bây giờ ta quân binh lực không đủ, hay là trước cùng Lý Tư Hành tụ hợp, lại chạy đến phương Nam, coi như tùy quân có phục binh, chí ít có thể một trận chiến." Lý Nguyên Cát đang muốn gật đầu, Ngụy Trinh vội la lên: "Tề Vương, binh quý thần tốc, bây giờ thời gian quý giá, nếu là đi Bách Hương trấn, chí ít lãng phí một cái canh giờ." Tề Vương nghĩ lại. Tiết Vạn Quân lạnh lùng nhìn Ngụy Trinh liếc mắt, trầm trọng nói: "Thư sinh lầm nước, đạo sĩ càng là lầm nước." Ngụy Trinh nghe vậy giận dữ, hắn đến cậy nhờ Lý Đường, là có tư tâm, đơn giản là bởi vì Dương Hữu đối với đạo Phật tiến hành hạn chế, tổn hại đạo Phật lợi ích, mà Đường hoàng tự xưng lão tử hậu nhân, lão tử lại là đạo gia. Bởi vậy Ngụy Trinh mới có thể lựa chọn đại đường thái tử Lý Kiến Thành. Lầm nước, là ai thủ không được Hà Dương, lúc này mới khiến cho toàn tuyến sụp đổ. Ngụy Trinh nổi giận, trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn Tiết Vạn Quân, trong mắt mang theo ngọn lửa tức giận, giống như tùy thời muốn đem Tiết Vạn Quân thôn phệ. Tiết Vạn Quân nghe vậy cũng nổi giận, "Ngụy Trinh, bóc trần vết sẹo của hắn." Tiết Vạn Quân đột nhiên rút ra hồi nào, hét lên, "Ngụy Huyền Thành, ngươi nếu không phục, đến cùng ta đơn đấu." Hắn cũng là gấp. Ngụy Trinh nghe vậy cứng lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng, hắn tự nhận làm mưu trí không giới người khác, nhưng nếu là luận đến thân thủ, bình thường binh sĩ hắn cũng không là đối thủ. Chúng chi là Tiết Vạn Quân. Tiết Vạn Quân chính là danh tướng đời sau, một cái tay liền có thể giết hắn. Lý Nguyên Cát trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng hận Ngụy Trinh ra chủ ý ngu ngốc, nhưng lúc này không phải nội chiến thời điểm. Lý Nguyên Cát thẳng háng một cái, nói: "Hai vị bình tĩnh đừng nóng, bây giờ đại địch sắp tới, hay là trước quay về Bách Hương trấn, cùng Lý Tư Hành tụ hợp, lại mau chóng xuôi nam, cùng Tần Vương tụ hợp." Ngụy Trinh gật gật đầu, quay mặt chỗ khác, không nhìn Tiết Vạn Quân. Tiết Vạn Quân thấy Lý Nguyên Cát nói chuyện, cũng không tốt bác Lý Nguyên Cát mặt mũi, liền gật gật đầu, nói: "Tề Vương, bây giờ muốn cướp ở tùy quân xuôi nam trước đó, như vậy tất cả liền dễ làm." Đi. Lý Nguyên Cát cũng không nhiều lời, dùng ngựa chạy như điên. Mặt đất khẽ chấn động, một đoàn người hướng phía Bách Hương trấn bỏ mạng chạy như điên. Đúng lúc này, Lý Tư Hành lại mang theo hơn 2000 bộ tốt dấu ở Bách Hương trấn bên trong. Vốn là, Bách Hương trấn còn có hơn 200 hộ bách tính, nghe nói tùy quân đánh tới, một phần đào tẩu, một phần đến cậy nhờ thân thích, lớn như vậy thành trấn chỉ có hơn 50 gia đình. Lý Tư Hành giết tới Bách Hương trấn, suy tính một lần đời sau, quyết định ở Bách Hương trấn đóng trại, hắn để binh sĩ hủy đi dân cư, kiến tạo một đạo giản dị công sự phòng ngự. Tối nay, chính là kế hoạch thời gian, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Cho nên Lý Tư Hành không có ngủ, mà là mang theo binh sĩ chờ đợi tùy quân mắc câu. Hơn nửa đêm sắp hết, tùy quân vẫn không có động tĩnh, cái này khiến Lý Tư Hành hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình, một trận chiến này có thể vì hắn tranh thủ vinh hoa phú quý. Giờ dần ba khắc, bên ngoài trấn rốt cục vang lên tiếng vó ngựa. Tùy quân đánh tới. Lý Tư Hành tinh thần chấn động, đứng dậy, leo lên Bách Hương trấn cao nhất từ đường, lạnh lùng nhìn bên ngoài trấn, dưới bóng đêm, một đám kỵ binh chạy như điên tới, hẳn là chặn giết đường quân nghi binh. Bởi vì hắn biết, đường quân ở thời điểm này không thể nào hướng phía Bách Hương trấn chạy tới. Truyền lệnh xuống, ba quân chuẩn bị, kỵ binh trông thấy lửa cháy, liền lập tức giết ra, cần phải toàn diệt tùy binh, nếu là chạy một cái, chỉ các ngươi là hỏi. Lý Tư Hành ra lệnh. Vâng. Vâng. Hai tên binh sĩ ứng tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh. Lý Tư Hành lại lần nữa nhìn chăm chú bên ngoài trấn, tiếng vó ngựa truyền vào trong tai, dần dần rõ ràng. Lý Tư Hành trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đánh tới chớp nhoáng kỵ binh, tựa như một miếng ngon thịt mỡ, để hắn thèm nhỏ dãi. Rốt cục, cái kia cố kỵ binh cách bên ngoài trấn đã chưa đủ 300 bước, trong trấn đường quân, ở trường úy chỉ huy xuống, đã lấy ra dây cùng, không nói tiếng nào khoác lên cùng tiễn bên trên, chuẩn bị đón đầu thống kích luôn luôn phách lối địch nhân. 200 bước, 100 bước, 50 bước. Rốt cục, kỵ binh đã hoàn toàn tiến vào người bắn nỏ tầm bắn. Các giáo úy lạnh lùng giơ tay lên cánh tay, thấp giọng quát nói, chuẩn bị. Sa kích. Nhận được mệnh lệnh, đường quân bộ cung thủ lập tức đem mũi tên bắn ra, mũi tên rầm rạp, thậm chí thổi lên kinh phong, thổi đến bộ cung thủ sợi tóc tung bay. Lóe sáng mũi tên buôn tập mà đi, chỉ ít có hơn 30 tên kỵ sĩ ngã xuống đất. Chuẩn bị, lại bắn. Giáo úy lại lần nữa hạ lệnh, lại làm một vòng mũi tên mà tới, lại có mười mấy người ngã xuống. Đường quân binh sĩ bắn ra hai vòng mũi tên đời sau, bọn này kỵ binh đã xa vào trong hỗn loạn. Chiến mã gào thét, may mắn còn sống binh sĩ trên mặt đất rên rỉ. Trong đám người, Lý Nguyên Cát, Tiết Vạn Quân kinh ngạc vô cùng, liền ngay cả Ngụy Trình cũng mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Cát hét lớn, tùy quân làm sao có thể ở chỗ này? Chẳng lẽ nói mai phục tại Bách Hương trấn Lý Tư Hành đã bị tùy quân tiêu diệt sao? Tiết Vạn Quân gìm chặt hoảng sợ không thôi chiến mã, lớn tiếng trả lời, Tề Vương, Bách Hương trấn có biến, không bằng vòng qua Bách Hương trấn. Ngụy Trình đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn mạnh mẽ sau này, nhìn đen như mực phương bắc. Lui, mau lui lại. Lý Nguyên Cát quát lớn. Lúc này, lại có mưa tên phóng tới, Lý Nguyên Cát liều lĩnh, thúc ngựa liền chạy. Hắn cũng không muốn chết ở loạn tiễn phía dưới. Hậu đội đường binh lẫn nhau trà đạp, bỏ ra hơn 20 người một cái giá lớn phía sau, rốt cục ổn định trận hình, nhận được Lý Nguyên Cát mệnh lệnh, bắt đầu nam rút lui. Đột nhiên, mặt đất truyền đến càng thêm rung động dữ dội, trong bóng tối, tiếng giết nổi lên bốn phía, một luồng kỵ binh giết tới mà đến, chí ít có mấy hơn trăm người. Mau trốn. Đường binh trong lòng, người người đều dâng lên ý nghĩ này, tiền đội binh sĩ bắt đầu điên cuồng quất lấy chiến mã, hướng phía phương nam chạy như điên. Lý Nguyên Cát cũng vội vàng đào tẩu, Tiết Vạn Quân xít sao theo ở phía sau hắn, Ngụy Trinh đang muốn dùng ngựa, tốc độ lại chậm một chút, một người kỵ binh một roi rút tới, ở giữa Ngụy Trinh cái chán, lập tức sưng đỏ một mảnh. Ngụy Trinh giận tím mặt, cái kia kỵ binh lại hừ lạnh một tiếng, dùng ngựa liền đi. Ở thời điểm này, vì sống sót, đâu phải quản hắn là ai, liền xem như Tề Vương, hắn cũng sẽ không chút do dự rút vài roi, lại càng không cần phải nói là Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cái chán đau rất đau, hắn dùng tay sờ một cái, chỉ cảm thấy cái chán vô cùng sền sệt, nhìn kỹ, lại là chảy máu. Ngụy Trinh giận dữ, nghĩ thầm người này không hề có đạo lý. Đang muốn chửi ầm lên thời khắc, bên người kỵ binh chạy nhanh mà qua, đôi khi có roi ngựa quất ở trên người hắn, chiến mã cũng lấy làm kinh hãi, Ngụy Trinh đành phải theo người. Lưu, hướng phía phương nam chạy như điên. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng vội vàng đào tẩu, tốc độ chậm đi một nửa. Đánh tới chớp nhoáng kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, mắt thấy khoảng cách tới gần, bọn họ lấy ra dây cùng, liên tiếp xạ kích, địch nhân một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn kỵ binh thấy địch nhân không chịu được như thế một kích, đều thập phần hưng phấn, bọn họ ở trường ý mang binh xuống, dọc theo đường truy kích mà đi. Dưới bóng đêm, một đoàn người lại chiến lại đi, lại có mấy trăm người chết tử. Lý Nguyên Cát đến Mãng Hà bên cạnh, thấy dòng sông chảy xiết, trong lòng có chút do dự. Nhưng sau lưng tiếng la giết càng ngày càng gần, để hắn vô cùng khó xử. Tiết Vạn Quân sau này liếc mắt nhìn, khẽ cắn môi, nhảy vào Mãng Hà, ra sức hướng phía bờ bên kia du tẩu. Lý Nguyên Cát dậm chân một cái, bị tùy quân nắm lấy, đây chính là sống không bằng chết, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo giáp, cũng nhảy vào Mãng Hà bên trong. Bây giờ mặc dù là ngày mùa hè, nhưng đêm khuya nước sông hay là vô cùng lạnh buốt, Lý Nguyên Cát chỉ cảm thấy trái tim ở run rẩy, thân thể vô cùng lạnh buốt, đành phải cắn chặt hàm răng, liều mạng hướng phía bờ bên kia bơi đi. Sau lưng đường binh cũng nhao nhao nhảy xuống Mãng Hà, liều mạng bơi lội. Giết tới mà đến kỵ binh thấy địch nhân đều nhảy sông, chỉ có thể thở dài một tiếng, cắt lấy địch nhân lỗ thai, quay về Bách Hương trấn phục mệnh. Đợi đến đám người trở lại Bách Hương trấn, sắc trời đã tảng sáng. Bách Hương trấn bên trong, Lý Tư Hành đã đi xuống từ đường, đang tại bên ngoài trấn tuần sát, trên mặt đất chỉ ít có hơn 100 cỗ thi thể, đã bị chiến mã trà đạp không thành hình người, căn bản là không có cách nhận rõ. Nhưng lúc này, Lý Tư Hành lại cảm thấy có chút không ổn. Nếu là tùy quân đột kích, nhân số đang không đến mức ít như vậy, mà là vẹn vẹn chết hơn 100 người, như thế nào liền chật vật đào tẩu? Lý Tư Hành chậm rãi ngồi xuống, nhìn một bộ bị dẫm thi thể huyết nhục mơ hồ, cẩn thận nhìn thi thể giáp ra, không khỏi chính là sức sở, trên người người này giáp ra, vì sao lại là đại đường quân đội chế thức? Chẳng lẽ nói, bọn này kỵ binh là đại đường kỵ binh, mà không phải tùy binh? Lý Tư Hành từ tử thi bên hông kéo xuống một miếng tấm bảng gỗ, lập tức chính là sức sở, con mẹ nó, bị lừa rồi. Bọn này kỵ binh là người mình, Quy 9 chương 74, bị bắt. Chương 74, bị bắt. Sắc trời dần dần sáng, một tia nắng vậy ở trên mặt đất, Lý Nguyên Cắt toàn thân xích lóa từ Mãng Hà leo lên, bên người chỉ còn lại Tiết Vạn Quân mấy cái 7-8 người, như kỳ tích, Ngụy Trinh cũng bất ngờ ở trong đó. Đoàn người này trong Mãng Hà bơi hồi lâu, thật vất vả trốn thoát, người người đều vô cùng chật vật. Giọt nước trên người không chỗ ở nhỏ xuống, có mấy người đã kiệt lực, bò lên bờ đợi sau, cả đám đều nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Lý Nguyên Cắt cũng không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất, há to miệng, liều mạng thở hào hển. Ngụy Trinh đứng ở một bên, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng đang kiên trì, bởi vì hắn biết, một khi ngồi xuống, lên sẽ rất khó. Điện hạ, sắp trời đã sáng, hay là sớm làm đi thôi, không thì tùy quân đuổi theo, liền khó khăn. Ngụy Trinh nói. Lý Nguyên Cắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng vũ lực bất phàm, nhưng một đường 43, mặc trên người nặng nghề minh quang khải, thể lực tiêu hao quá lớn. Lúc này ngược lại so với Ngụy Trinh mệt mỏi hơn. Tiết Vạn Quân nghe vậy, cũng khuyên nhủ, điện hạ, hay là sớm cho kịp rút lui, mới là thượng sách. Lý Nguyên Cắt thấy hai người đều là nói như thế, hai tay chống trên mặt đất, chậm rãi bò lên. Đương nhiên, Lý Nguyên Cắt thân thể không thể ức chế run rẩy lên, Lý Nguyên Cắt ngạc nhiên biến sắc, bởi vì hắn biết, đây không phải hắn đang run rẩy, mà là mặt đất đang rung động. Lúc này trên mặt đất rung động, mang ý nghĩa có lượng lớn kỵ binh chạy tới. Nơi này cách Tiểu Bình Tân còn rất xa con đường, hiển nhiên không thể nào là Tần Vương Lý Thế Dân binh mã, như vậy đáp án, rõ ràng. Tiết Vạn Quân chỉ một cái phía tây nam, nói, điện hạ, nơi đó có rừng rậm, đi trước tạm lánh đi. Lúc này cảnh này, cũng chỉ có trước chạy trốn tới trong rừng rậm, địch nhân chiến mã liền đánh mất ưu thế. Nghĩ đến này, Lý Nguyên Cắt nhanh chân liền chạy, Thiết Vạn Quân cùng Ngụy Trình đám người không nghĩ tới Lý Nguyên Cắt nói chạy liền chạy, đợi đến kịp phản ứng, Lý Nguyên Cắt đã chạy 7-8 bước. Còn lại đám người khẩn trương bước ra hai chân, hướng phía rừng rậm chạy như điên. Tiêu Hoài An cưỡi tại đứng trên ngựa, hắn nhận được tin tức, nói Lý Nguyên Cắt cùng Thiết Vạn Quân đám người nhảy vào Mãng Hà bên trong, thế là liền một đường tìm tới. Mãng Hà liên miên trăm dặm, Tiêu Hoài An tìm một đường, từ đầu đến cuối không có tìm được Lý Nguyên Cắt đám người tung tích. Chẳng lẽ nói, Lý Nguyên Cắt đã trốn sao? Tiêu Hoài An trong lòng mất mát cực kỳ. Phía trước không xa, chính là Mãng Hà cùng Đan Thủy chỗ giao hội, nếu như lại tìm không đến Lý Nguyên Cát, cũng chỉ có thể quay về doanh. Nhưng lúc này, Tiêu Hoài An dựa vào hồng quang, lại phát hiện mấy cái điểm đèn trên mặt đất chạy như điên, Tiêu Hoài An vội vàng lấy ra kính viễn vọng, ngưng thần nhìn, trong lòng không khỏi đại hỉ, lạnh lùng quát, "Các huynh đệ, Lý Nguyên Cát liền ở phía trước, xông lên a." Tiêu Hoài An luôn luôn vận khí tốt lắm, theo hắn trinh sát đều biết, nghe vậy nhao nhao lấy ra dây cùng, dùng ngựa chạy như điên, rất nhanh, liên tiếp điểm đèn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một đám trinh sát đại hỉ, lớn tiếng la lên, xung phong liều chết mà đi. Tùy quân tiếng la giết cả kinh Lý Nguyên Cắt đám người kinh hồn tăng đảm, mong muốn tăng nhanh tốc độ, nhưng căn bản để không nổi tốc độ. Chiến mã rất nhanh liền đuổi đi theo, mũi tên đầu tiên là linh linh tinh tinh phong tới, rất nhanh liền trở nên dày đặc lên. Mấy tên chạy chậm, lập tức bị bắn trúng, có người chết, có người thụ thương, còn lại may mắn không có trúng tên, như bị bàn đuổi lướng, điên cuồng chạy nhanh, chạy vài chục bước đời sau, tốc độ lại lần nữa chậm lại, bọn họ thật sự là sức cùng lực kiệt. Tiêu Hoài An một đoàn người vào tới, mũi tên như châu chấu, lại có mấy người thụ thương, Thiết Vạn Quân trúng một tiễn, vừa lúc là đuổi, gây ra vết thương cũ, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Ngụy Trinh quyết định chắc chắn, đơn giản nằm trên mặt đất, cũng không tiếp tục chạy. Lý Nguyên Cắt chạy vài chục bước, thấy bên người không người, nhìn lại, trong lòng lạnh buốt tới cực điểm. Tùy quân kỵ binh cách hắn chưa đủ 50 bước, mà hắn cách rừng rậm còn có 100 bước xa, căn bản không thể nào đào tẩu. Lý Nguyên Cắt trong lòng kinh hoàng, quyết không thể rơi trên tay tùy quân, hắn mong muốn tự sát, lại phát hiện vì qua sông, không chỉ có áo giáp thời, binh khí cũng rơi xuống. Bên người không có vũ khí, mong muốn tự sát cũng là hay sao? Lý Nguyên Cắt ánh mắt tứ phương, hướng phía một cây đại thụ vọt tới, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, hôn mê bất tỉnh. Tùy quân đại doanh, Dương Hữu đang tại thưởng thức nước trà. Hà Nội thành đã đoạt lấy, đường quân tử thương chí ít vượt qua 1 vạn, đại cục đã định. Coi như Lý Nguyên Cắt đào tẩu, đối với Dương Hữu sách lược, tổn hại cũng không lớn. Đương nhiên, có thể bắt hắn lại, chính là dệt hoa trên gấm. Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh ngồi tại hạ đầu, đồng thời uống nước trà. Lý Ái Khanh, bây giờ Hà Nội quận sẽ thu phục, chấm dự định 3 ngày sau, liền dẫn binh xuôi nam, cướp đoạt Lạc Dương. Lý Ái Khanh, chấm có một chuyện phó thác. Dương Hữu thản nhiên nói. Bệ hạ chi mệnh, vi thần tự nhiên dốc hết toàn lực. Lý Tĩnh chắp tay nói. Dương Hữu mỉm cười, nói, Bùi Hành Nghiệm đã cầm xuống Thiên Tình Quan, chấm muốn ngươi 3 ngày sau xuất Hà Bắc chi binh 2 vạn và ở Thiên Tình Quan uy hiếp Hồ Quan. Lý Tĩnh sững sờ, không hiểu bệ hạ vì sao muốn hắn như thế làm việc. Dương Hữu thấy hắn không hiểu, thấp giọng nói, Lý Tĩnh thân thể chấn động, lần này binh phạt Trung Nguyên lại còn có kế sách như thế ở bên trong, để Lý Tĩnh không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, cho rằng kế hoạch này hoàn toàn chính xác khả thi, lập tức liền ổn quyền nói, bệ hạ yên tâm, thu hút Tịnh Châu đường quân nhiệm vụ liền giao cho vi thần, nếu như sự việc thuận lợi, vi thần nhất định nghĩ cách cướp đoạt Hồ Quan. Dương Hữu nhấp một miếng trà, cười nói, nếu như có thể cướp đoạt Hồ Quan, tự nhiên là cực tốt. Lý Ái Khanh, nếu là Tịnh Châu chiến dịch khả thi, ngươi tùy thời làm việc, có thể tiền trạm hậu tấu. Cái này đã cho cực lớn quyền lợi, Lý Tĩnh chắp tay một cái, đáp ứng. Lúc này, Độc Cô Thiên Sơn vào đây, cười nói, "Bệ hạ, Hoài An đã truyền đến tin tức, bắt sống Lý Nguyên Cát, Ngụy Trinh, Thiết Vạn Quân đám người." "Tốt, làm tốt." Dương Hữu vỗ tay một cái, nói, "Hoài An luôn luôn có thể cho chấm kinh hỉ." Ngừng lại một chút, Dương Hữu nhìn Lý Tĩnh liếc mắt, lại nói, "Lý Ái Khanh, ngươi xem Hoài An đứa nhỏ này, tư chất như thế nào?" Lý Tĩnh cười nói, "Bệ hạ, Hoài An tuy rằng trẻ hơn một chút, nhưng lúc trinh sát mấy năm này, học được không ít kinh nghiệm, đợi một thời gian, có thể chịu được đại dụng. Lần này Hoài An bắt được Lý Nguyên Cát, gia quan 3 cấp, lại không thể làm trinh sát. Chấm dự định rèn luyện hắn, để hắn theo Ái Khanh, đóng quân Thiên Tỉnh quân a." Lý Tĩnh là binh pháp đại gia, Dương Hữu đương nhiên sẽ không lãng phí. Về công, Lý Tĩnh bồi dưỡng nhân tài càng nhiều, đối với đại tùy đến nói, là chuyện tốt. Về tư, cũng là ở nói cho Lý Tĩnh, ngày sau bọn họ sống trải rộng thiên hạ, cái địa vị này, đủ vinh dự. Lý Tĩnh gật gật đầu, cũng rõ ràng Dương Hữu ý tứ. Bệ hạ đã từng cùng hắn nói qua, thiên hạ bình định đời sau, muốn tổ chức võ học, cái này Lý Tĩnh chính là lão sư. Mấy người đang khi nói chuyện, lại thương thảo một lần tiến binh hạng mục công việc, nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Hoài An mang theo hơn 10 tên trinh sát, áp tải Lý Nguyên Cắt đám người vào đây. Vi thần gặp qua bệ hạ. Tiêu Hoài An thi lễ, hơn 10 người trinh sát cũng đều nhao nhao thi lễ. Các khanh bình thân. Dương Hữu khoát khoát tay, đem ánh mắt đặt ở Lý Nguyên Cắt trên thân, nói, "Lý Nguyên Cắt, ngươi ngẩng đầu lên, để chấm nhìn một chút." Lý Nguyên Cắt trong lòng xấu hổ, cúi đầu. Độc Cô Thiên Sơn tiến lên một bước, giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào Lý Nguyên Cắt trên thân, nói, "Cậu tặc, bệ hạ lời nói, ngươi lại không vâng lời." Lý Nguyên Cắt ngã trên mặt đất, không dám nói lời nào. "Thiên Sơn, bình tĩnh đừng nóng." Lý Nguyên Cắt nói đến, vẫn là chấm thân thích. Bây giờ lại cùng chấm gặp mặt, ngươi nói, chấm có phải là nên từ từ khoản đãi hắn một lần đâu?" Dương Hữu cười nhạt một tiếng. Đỗ Như Hối vớt râu, nói, "Bệ hạ, không ngại đưa Lý Nguyên Cắt quay về Trường An." Lý Nguyên Cắt biết Đỗ Như Hối là Dương Hữu tâm phúc, nghe vậy ngẩng đầu, bò lên trên mấy bước, ở Dương Hữu trước mặt cuống quýt dập đầu, nói, "Chỉ cần bệ hạ thả ta trở về, phụ hoàng nhất định sẽ để bệ hạ hài lòng." "Để chấm hài lòng, thế nào để chấm hài lòng?" Dương Hữu nghiêm túc nhìn hắn. "Cái này, phụ hoàng có lương thực ngàn vạn, vô số tiền lụa, chỉ cần bệ hạ thả ta trở về, phụ hoàng nhất định hết thảy đều cho bệ hạ." Lý Nguyên Cát vội vàng nói. Ha ha. Dương Hữu nhịn không được ha ha phá lên cười, cái này Lý Nguyên Cát cũng quá ngây thơ rồi một ít. Lý Nguyên Cát, thiên hạ này vốn chính là đại tùy thiên hạ, cha ngươi Lý Huyên thừa dịp nước loạn, không nghị báo quốc, ngược lại họp chúng tạo phản. Ngươi nói, chấm sẽ bỏ qua hắn, sẽ bỏ qua ngươi sao? Lý Nguyên Cát nghe vậy cứng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Ngụy Trinh lại tại một bên, nghiến răng nghiến lợi, nói, bạo quân thai họa thiên hạ, chính đáng người người chu diện. Ồ. Dương Hữu quay đầu, nhìn một thân đạo bào Ngụy Trinh, không khỏi cười, nói, ngươi chính là Ngụy Trinh Ngụy Huyền Thành. Bần đạo chính là Ngụy Trinh, hôm nay rơi vào tay ngươi, là giết là dốc thịt, tùy ý xử trí, ta Ngụy Huyền Thành tuyệt đối không một chút nhíu mày. Ngụy Trinh ngược lại là có vẻ rất có cốt khí. Dương Hữu không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn Ngụy Trinh, ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Ngụy Trinh thế mà rất là gan lớn ngẩng đầu, cùng Dương Hữu nhìn nhau. Dương Hữu trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức rõ ràng Ngụy Trinh hàm nghĩa là muốn chọc giận chính mình, từ đó một đao giết hắn, tránh cho hắn chịu khổ. Độc Cô Thiên Sơn lại là giận dữ, đang muốn tiến lên, Dương Hữu khoát khoát tay ngăn lại hắn, sau đó lại độ nhìn Ngụy Trinh, nói: "Ngụy Huyền Thành, ngươi nói chấm là bạo quân. Thế nhưng ngươi có biết hay không, chấm chỉ hạ vô số bách tính, an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, người ăn ngũ cốc hoa màu, kiểu gì cũng sẽ sinh bệnh. Chấm cũng không dám hứa chắc chỉ hạ không có một cái oan án, không có bách tính chết đói chết quóng. Nhưng chấm chí ít có thể không thẹn với lương tâm nói, chấm một mực tại cố gắng, để chấm con dân quà càng tốt hơn." Dương Hữu nói: "Hừ, ngươi lung tung hưng binh, chinh phạt bốn phương, thích việc lớn hám công to đến mức thiên hạ dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, xin hỏi bệ hạ, hai tay có thể từng dính đầy đẫm máu?" Ngụy Trinh hỏi lại. "Ha ha." Dương Hữu vươn người đứng dậy, niệm ai tiếng cười tràn ngập đại trướng. "Ngụy Trinh, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế cổ hủ." Dương Hữu cười lạnh một tiếng, nói: "Không sai, chấm giết người không chỉ một hai cái, Vệ Huyền, Nguyên Mại thậm chí cả Độc Cô gia, chí ít 500 người, chấm ra lệnh một tiếng, toàn bộ đều chém. Ngoài ra, còn có ba thuộc man tộc, người Cao Ly, chấm hạ lệnh chém giết, đâu chỉ vài người, thậm chí hơn 100 vạn. Thế nhưng chấm, có thể không che giấu chút nào nói cho ngươi, chấm đối với địch nhân, quyết không nhân từ nương tay. Ngụy Huyền Thành, ngươi nói cho chấm, nếu là ở Trường An, chấm không động thủ giết Vệ Huyền, không động thủ giết Nguyên Mại, ngươi cũng biết chấm kết cục. Nếu là chấm bị Lý Uyên bắt, ngươi nói cho chấm có thể sống sao?" Dương Hữu tới gần Ngụy Trinh, lạnh lùng hỏi. Ngụy Trinh thân thể run lên, hắn lập tức nghĩ tới Lý Uyên cho ủng lập tiểu hoàng đế Dương Cần vận mệnh, hắn không thể không thừa nhận, Dương Hữu nói vô cùng có lý. Quy 9 chương 75, sống hay chết. Chương 75, sống hay chết. Dương Hữu tra hỏi, tuy rằng đơn giản, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Ngụy Trinh không lời nào để nói. Bởi vì hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, chính trị, trên quân sự tranh đấu, từ trước đều là tàn khốc, coi như hắn không có tự mình trải qua, cũng từ trong sách vở xem qua không ít. Loại này tranh đấu, ngươi không chết, chính là ta vong, không cho phép nửa điểm nhân từ nương tay, nhân từ nương tay, cuối cùng đều đã chết, chỉ còn lại sâm sầm bạch cốt. Ngụy Trinh một thời trầm mặc, không nói lời nào, nhưng Dương Hữu lại có lời muốn nói. "Ngụy Huyền Thành, ngươi nói cho chấm, nếu ngươi là chấm, đối mặt nước mất nhà tan, đối mặt bầy tặc hung hăng, mà ngươi lúc đó bất quá một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" Dương Hữu hỏi lại. Ngụy Trinh nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được nhìn Lý Nguyên Cát liếc mắt, đây là một đạo lựa chọn, nếu như lựa chọn phản kháng, liền mang ý nghĩa giết chóc, cũng là mang ý nghĩa thừa nhận Lý Uyên phụ tử là làm phản lại, sẽ đắc tội Lý Nguyên Cát, nếu như lựa chọn đầu hàng Lý Uyên, nhỏ như vậy hoàng đế Dương Cần cuối cùng bị giết chết kết cục, là mọi người đều biết. Nếu như Ngụy Trinh còn lựa chọn đầu hàng, chính là trái lương tâm nói chuyện. Bởi vì chỉ có đồ đần mới có thể lựa chọn chịu chết, nhưng hiển nhiên Ngụy Trinh không phải người ngu. Cho nên hắn một thời rơi vào trầm mặc. Ở như chết trong trầm mặc, Ngụy Trinh đã rõ ràng, vô luận như thế nào trả lời, đều sẽ rơi vào Dương Hữu trong bẫy. Ngụy Trinh cúi đầu trầm mặc không nói, Dương Hữu cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn giao bước, nói: "Ngụy Huyền Thành, chấm ở ba thuộc lúc, liền từng nghe qua tên của ngươi, đáng tiếc, nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi quá làm cho chấm thất vọng." Dương Hữu lời nói cũng không phải là nói ngoa, rốt cuộc Ngụy Trinh trong lịch sử phi thường nổi danh. Cứ việc từ hậu thế đủ loại tài liệu lịch sử đến xem, hắn có mua danh chuộc tiếng một mặt, nhưng không quản như thế nào, người này vẫn là có tài năng. Thế nhưng Ngụy Trinh một mực không có lựa chọn đại tùy, đặc biệt là ở Lý Mật sự suy thoái thời điểm, hắn lựa chọn Ngụy Đường, đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Nhưng Dương Hữu lời nói lại làm cho Ngụy Trinh trong lòng vui mừng, hắn bỗng nhiên nhìn sang Lý Nguyên Cát, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn tuy rằng mong muốn vì đạo gia mà chiến, nhưng nếu đã không còn mệnh, bất kỳ hùng vĩ mộng tưởng đều là đàm binh trên giấy, trong kính tiêu xài, trong nước thắng. Lúc này, Dương Hữu để Ngụy Trinh trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn lập tức giật đầu, nói: "Bệ hạ, tội thần mạo phạm, từ nay về sau, Ngụy Trinh nguyện vì bệ hạ hiệu lực." Lý Nguyên Cát nghe vậy, chửi ầm lên, nói: "Ngụy Huyền Thành, cô không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám như thế?" Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, nói: "Lý Nguyên Cát, tựa như ngươi bực này tự đại chi đồ, chỉ biết xính cái dung của thất phu, ta Ngụy Trinh lựa chọn cho ngươi hiệu lực, thật sự là mắt bị mù." Lý Nguyên Cát nắm chặt nắm đấm, hận đến răng văng lên, nhưng ở Dương Hữu trước mặt, cũng không dám làm cản, đành phải hung hăng trừng Ngụy Trinh liếc mắt. Dương Hữu cũng không nói chuyện, mà là híp mắt lại, đánh giá hai người, Lý Nguyên Cát cùng Ngụy Trinh bất giác mồ hôi đầm đìa, y phục đều ướt đẫm. Đương nhiên, Dương Hữu nở nụ cười, gật đầu ra hiệu Độc Cô Thiên Sơn, nói: "Thiên Sơn." Độc Cô Thiên Sơn hiểu ý, lấy ra một cây chùy thủ, ném xuống đất. Len ken một thanh âm vang lên, Lý Nguyên Cát cùng Ngụy Trinh, Tiết Vạn Quân đều là sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu. "Ngụy Trinh, ngươi nói sẵn lòng vì chấm hiệu lực, cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, chấm cần hành động." Nói, Dương Hữu híp mắt, mỉm cười, nhưng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Ngụy Trinh liếc mắt nhìn Lý Nguyên Cát, đương nhiên cực kỳ nhanh nhẹn cầm lên chùy thủ, Lý Nguyên Cát cũng kịp phản ứng, hướng phía Ngụy Trinh nào tới, muốn đoạt chùy thủ trong tay của hắn. Ngụy Trinh cái kia chịu để Lý Nguyên Cát thuận lợi. Hai người trên mặt đất lăn lộn, Dương Hữu lui về sau hai bước, yên tĩnh mà nhìn trước mắt một màn này. Đây cũng là nhân tính, vì sống sót, đại đa số người là không từ thủ đoạn. Lúc này Ngụy Trinh như thế, Lý Nguyên Cát cũng là như thế. Dương Hữu nhàn nhạt nhìn lướt qua đời sau, liền đem ánh mắt đặt ở Tiết Vạn Quân trên thân. Tiết Vạn Quân quỳ gối một bên, đồng dạng nhìn Lý Nguyên Cát cùng Ngụy Trinh tranh đấu, sắc mặt hết sức phức tạp. Đương nhiên, hắn cảm nhận được Dương Hữu ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên. Dương Hữu trong ánh mắt mang theo thất vọng, mang theo thương hại, Tiết Vạn Quân rất nhanh liền đọc hiểu Dương Hữu trong ánh mắt hàm nghĩa. Tiết Vạn Quân, ngươi đi đi. Ngươi nhị ca ở U Châu, canh giữ Tiết tướng quân lăng mộ, từ nay về sau, ngươi liền vi phụ thủ linh, tất cả chuyện cũ, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi như trợ trụ vi ngược, chấm nhất định diệt ngươi cửu tộc. Dương Hữu chậm rãi mở miệng. Tại thời khắc này, Dương Hữu mềm lòng, có lẽ là nhớ tới Tiết Thế Hùng vì nước chết bệnh. Tiết Vạn Quân sững sờ, hắn nghĩ không ra thế mà có cơ hội sống sót. Ánh mắt phức tạp nhìn Dương Hữu liếc mắt, Tiết Vạn Quân quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái khấu đầu, nói: "Đa tạ bệ hạ, tội dân đời này kiếp này, liền ở tại kế huyện, tuyệt đối không ra ngoài." Thiên Sơn, lấy 10 sâu tiền cho hắn. Dương Hữu gật đầu. "Đa tạ bệ hạ sống sót tri ân, về phần tiền này, tội dân thực không dám nhận." Tiết Vạn Quân nói, lại dập đầu một cái khấu đầu, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Dương Hữu thi lễ, cũng không quay đầu lại đi ra đại trướng. Dương Hữu khẽ thở dài một tiếng, Tiết Vạn Quân vốn là danh tướng, nếu như lựa chọn vì đại tùy hiệu lực, vốn là có một cái quang huy tiền đồ, nhưng hắn đi làm đường, nên đón hắn, chỉ có thất bại. Thở dài sau đó, Dương Hữu ánh mắt lại đặt ở Lý Nguyên Cát cùng Ngụy Trinh trên thân. Hai người vì sống sót, trên mặt đất liều mạng đánh nhau, chủy thủ bay đến một bên, ai cũng không chịu để cho đối phương lấy được. Một hồi Lý Nguyên Cát ở trên, một hồi Ngụy Trinh ở trên thân đã dính đầy bụi đất, máu tươi. Ngụy Trinh cái mũi bị đánh vỡ, Lý Nguyên Cát cũng không khá hơn chút nào, mặt lên bầm tím một mảnh. Tuy rằng Lý Nguyên Cát phi thường vũ dũng, nhưng lúc này, hai người đã không có vật lộn kỹ xảo có thể nói, tựa như hai cái ngoan đồng mở dạng, trên mặt đất đánh nhau, giống như thở hổn hển thanh âm vang vọng ở đại trướng bên trong. Đủ rồi. Dương Hữu nhìn hồi lâu, hai người này từ đầu đến cuối không cách nào giết chết đối phương. Độc Cô Thiên Sơn tiến lên, tách ra hai người. Ngụy Trinh xoa xoa trên mặt máu mũi, nói: "Bệ hạ, ta muốn giết hắn." Lý Nguyên Cát cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng ngươi?" Dương Hữu quét Lý Nguyên Cát liếc mắt, không giận tự uy gương mặt để Lý Nguyên Cát rụt đầu một cái, không dám nói nữa. "Ngụy Trinh, ngươi cho rằng ngươi thực giết Lý Nguyên Cát, chấm liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Dương Hữu thản nhiên nói. "Không, ngươi sai. Hôm nay ngươi vì sống sót, có thể giết chết Lý Nguyên Cát. Ngày mai, ngươi vì sống sót, có thể hay không đối với chấm hạ thủ?" Dương Hữu nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tràn đầy đùa giỡn niềm ai. Ngụy Trinh nghe vậy, dù cho là hắn miệng lưỡi lanh lợi, cũng không thể nói gì hơn. Lúc này hắn mới hiểu được, Dương Hữu cái bẫy là cái gì. Nhưng hắn đã tới mức độ này, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, "Bệ hạ, tha mạng à. Ngươi như ngoan cố chống lại rốt cuộc, có lẽ chấm sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi không có chút nào cốt khí, vứt bỏ người đọc sách lung nên, thật sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa ngươi ba tâm hai ý, chấm không thể tha cho ngươi." Thiên Sơn đem hắn kéo ra ngoài chém. Dương Hữu giễu cợt. "Vâng." Độc Cô Thiên Sơn đáp lời, đi đến hai bước, duỗi ra bàn tay lớn, nắm lấy Ngụy Trinh liền kéo. "Bệ hạ tha mạng a." Ngụy Trinh lớn tiếng hô hào, nhưng rất nhanh liền bị Độc Cô Thiên Sơn kéo ra ngoài. Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng hét thảm, ngay sau đó vội vàng tiếng bước chân vang lên, Độc Cô Thiên Sơn bước nhanh đến, đem Ngụy Trinh đầu người ném vào Lý Nguyên Cắt trước mắt. Mặt mũi vặn mèo, xốc xếch tóc đen, trợn tròn ánh mắt, để Lý Nguyên Cắt trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Lý Nguyên Cắt ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Dương Hữu, mong muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng dường như bị dính trụ, một chữ đều không nói ra được. Dương Hữu mang trên mặt ý cười, giống như gió xuân bình thường hài hòa, "Lý Nguyên Cát, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Chết tử tế không bằng vô lại sống sót." Lý Nguyên Cát trong lòng hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, nhưng vẫn chần chờ, bởi vì Dương Hữu biểu hiện, để hắn nhìn không thấu. Hắn lại thả đi Tiết Vạn Quân, nhưng lại giết Ngụy Trinh, bây giờ hỏi như vậy, đến tuột cùng có mục đích gì? Dương Hữu thấy hắn do dự, lại nói, "Ngươi như muốn chết, chấm có trăm ngàn loại thủ đoạn, bao ngươi sống không bằng chết, đợi đến ngươi nhận hết trả tấn, chấm sẽ chậm chậm giết ngươi." Lý Nguyên Cát thân thể run lên, lập tức muốn đến ở kinh tương bị giam giữ thời gian đến, những ngày kia, tuy rằng hắn không có nhận quá lớn trả tấn, thế nhưng, Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Chí Cập đám người hàng đêm tiếng kêu thảm thiết, đến nay vẫn ở Lý Nguyên Cát trong đầu quanh quẩn. Nghĩ đến này, Lý Nguyên Cát không tự chủ được lắc đầu, nói, "Ta không muốn chết, ta muốn sống." "Muốn sống? Vậy rất tốt, chỉ cần ngươi dựa theo chấm phân phó, viết một phong thư, chấm liền suy nghĩ một chút." Dương Hữu nói. Lý Nguyên Cát chú ý tới Dương Hữu nói là cân nhắc, bất giác chính là sững sờ, nói, "Vậy hạ, ta viết thư, ngươi thả ta." "Không, không." Dương Hữu dựng thẳng lên tay chỉ, mặt lên như gió xuân ấm áp, nói, "Bây giờ, ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, chỉ có nghe theo lời của chấm, ngươi mới sẽ không bị chết quá thảm." Lý Nguyên Cát do dự hồi lâu, rốt cục khẽ cắn môi, nói, "Vậy do bệ hạ phân phó. Trước nếu không thì chết, lại chầm chậm lưu toan." Dương Hữu cười cười, nói, "Lấy bút một tới." Đỗ Như Hối đứng dậy, trên bàn trà trải rộng ra giấy tuyên thành, lại mài mực. Dương Hữu nói, "Lý Nguyên Cát, chấm nói một câu, ngươi liền viết một câu." Lý Nguyên Cát đành phải gật đầu đáp ứng, rất nhanh, một phong thư mới vừa ra lò, Lý Nguyên Cát lấy ấn tín và dây đeo triệt đóng, Tề Vương đại ấn tươi đẹp vô cùng. Đỗ Như Hối lấy ra thư, làm khô, đưa cho Dương Hữu, nói, "Bệ hạ." Dương Hữu nhìn kỹ một chút, cười nói, "Không sai." Nói, ra hiệu Độc Cô Thiên Sơn đem Lý Nguyên Cát mang đi, mong rằng bệ hạ lượn quanh ta một mạng. Lý Nguyên Cát nói. Độc Cô Thiên Sơn đánh hắn một quyền, quắc, đi mau. Lý Nguyên Cát không dám nói lời nào, đành phải túi đầu đi ra ngoài. Dương Hữu đem thư bỏ vào phong thư, phân phó Lý Tĩnh, nói, tìm một người cẩn thận binh sĩ, đem phong thư này đưa ra ngoài. Binh sĩ hơi định, ở Lý Nguyên Cát bị bắt, Ngụy Trinh bị chém tình huống dưới, Đường Quân rắn mất đầu, ở thủy quân dưới áp lực cường đại, Lý Tư Hành đám người lựa chọn đầu hàng. Dương Hữu thấy chi này Đường Quân là lấy Tịnh Châu quân là chủ, liền hạ lệnh xuống dưới, có biên chế lại, có trước nút lại, đợi đến thiên hạ đại định, rồi quyết định xử trí như thế nào. Về phần Lý Tư Hành bị nhốt lại, Dương Hữu còn có diệu dụng. Hà Nội quận đại cục đã định, Dương Hữu từ Hà Bắc rút đi một nhóm quan viên, chia đưa ở Hà Nội quận các huyện. Hai ngày phía sau, Lý Tĩnh xuất Hà Bắc chi binh 2 vạn, lên phía Bắc Thiên Tỉnh quan, cùng Bùi Hành Nghiễm trao đổi phòng ngự đời sau. Bùi Hành Nghiễm xuất bản bộ nhân mã xuôi nam, cùng Dương Hữu tụ hợp. Dương Hữu lại lệnh Nguyễn Quân Minh thủ vệ chỉ quan, hầu quân tập mang binh mấy ngàn, đôi khi xuất binh quá yếu nhiều giáng quận, lúc này mới hạ lệnh binh sĩ chuẩn bị một lần về sau, dựa theo kế hoạch làm việc. Quy 9 chương 76, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Chương 76, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Hàng cấp quan. Lý Thế Dân đứng ở đầu tường, đứng chắp tay, nhìn qua quan ngoại rừng rậm xanh úng tươi tốt, trong lòng trầm ngâm. Dương Hữu chỉ huy quân đội tấn công mạnh Hà Nội quận, khiến cho hắn cùng Vương Thế Sung áp lực giảm nhiều, trên đầu vai lập tức cảm thấy buông lòng rất nhiều. Bất quá, hắn cự tuyệt thái tử yêu cầu, vẫn là để Lý Thế Dân có chút lo lắng, rốt cuộc thái tử là đại đường thái tử, nói chuyện phân lượng vẫn là rất đủ. Lý Thế Dân hy vọng Lý Nguyên Cát có thể cố gắng được lâu hơn một chút, tốt nhất là có thể chịu tới cuối thu, dạng kia, hắn liền có thể thừa cơ xuất binh, tiến đánh giá rời chịu không nổi tùy binh. Chỉ bất quá, Lý Nguyên Cát lại có thể chống bao lâu đâu? Cái này khiến Lý Thế Dân có chút hoài nghi. Ở trên tường thành rảo bước hồi lâu, hóa giải một lần áp lực về sau, sắc trời dần dần đen, Lý Thế Dân chắp tay đi xuống tường thành. Mới vừa xuống tường thành, Phong Huyền Linh vội vàng chạy tới, chắp tay nói, "Tần Vương, Tề Vương phái người tới." Ồ. Lý Thế Dân trong lòng căng thẳng, hỏi, "Mang đến tin tức gì?" Phong Huyền Linh lắc đầu, nói, "Sứ giả nói, không nhìn thấy Tần Vương, tuyệt đối không lấy ra thư." "Hừ." Lý Thế Dân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, "Cái này Tề Vương, lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn?" Hắn khoát khoát tay, nói, "Đi, trở về gặp một chút." Một người thân binh dắt tới chiến mã, Lý Thế Dân xoay người lên chiến mã, phóng ngựa chạy như bay. Nửa nén hương phía sau, Lý Thế Dân nhảy xuống chiến mã, đem dây cương đưa cho thân binh, vội vàng hướng phía đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, một người mặc giáp da binh sĩ toàn thân đẫm máu, đang tại lo lắng dạo bước, trông thấy Tần Vương Lý Thế Dân vào đây, mang chắp tay một cái, nói: "Ti hạ gặp qua Tần Vương." Lý Thế Dân lông mi hơi dương lên, nói: "Ngươi như thế nào bộ dáng này?" "Tần Vương, tùy quân vây công Hà Nội quá gấp, Ti hạ cùng đồng đội hơn 10 người, trải qua một lần phân chiến, lúc này mới may mắn giết ra khỏi chúng đây, mà các huynh đệ khác đều đã mệnh tang tùy nhân chi thủ." Binh sĩ nói, đông nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: "Tần Vương, bây giờ Tề Vương vì Dương Hữu tiểu nhi bắt buộc, mong rằng Tần Vương đúng lúc phát binh, cứu viện Tề Vương, không thì e rằng Hà Nội thành liền sẽ bị tùy quân công phá." Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, nói: "Tề Vương chừng hơn 3 vạn binh mã, Hà Nội thành dựa vào thấm thủy, thành trì kiên cố, cái kia Dương Hữu có thể nào tùy tiện đoạt lấy thành trì?" Binh sĩ nghe vậy, mang theo tràn đầy vết máu ngực bên trong lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Thế Dân, nói: "Tần Vương, đây là Tề Vương thân bút tự viết, còn mời Tần Vương đọc qua." Lý Thế Dân gật gật đầu, tiếp nhận thư, chỉ thấy thư đã bị mồ hôi ướt nhẹp, phía trên còn dính lấy vết máu loang lổ, có lẽ là người này một đường chém giết gây nên. Lý Thế Dân ánh mắt lơ đãng nhìn binh sĩ lên mắt, chỉ thấy người này xương quai xanh hạ trùng một tiễn, vết thương chưa khỏi hẳn, mơ hồ có thể thấy được lật ra cơ bắp, khiến người ta đặc biệt kinh hãi. Lý Thế Dân trong lòng lập tức thư mấy phần, mở ra thư đến, Lý Nguyên cắt bút tích thu hết vào mắt. Lý Thế Dân vội vàng liếc mắt nhìn, liền biết đại khái nội dung, Tề Vương đây là cầu cứu tới, tùy quân thế mà cầm xuống Thiên Tình quan, chỉ quan các vùng, Hà Nội thành đã thành cá trong chậu, căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu như không có viện binh, cơ hội duy nhất chính là xem có thể thủ nhiều lâu. Lý Thế Dân khẽ miệng hiện lên nhẹ nhàng cười lạnh, Tề Vương có thể đi cầu hắn, cái này khiến hắn thập phần vui vẻ, có một loại thoải mái cảm thấy. Thế nhưng Lý Thế Dân không có đánh mất lý trí, hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía thư phần đuôi, đỏ tươi Tề Vương đại ấn đắp lên nơi đó, đã chứng minh thân phận của hắn. Lý Thế Dân hơi chút trầm ngâm, rốt cuộc Tề Vương là huynh đệ của hắn, hơn nữa thái tử đã từng hạ lệnh viện trợ, trực tiếp tự tuyệt, trên mặt mũi không dễ nhìn. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi một đường buôn ba, vất vả. Ngươi tới, đưa tráng sĩ nghỉ ngơi, tìm khác đại phu cho hắn gặp một chút, bắt mấy uống thuốc, trị liệu một chút thương thế." Đa tạ Tần Vương, cái này viện trợ Tề Vương sự tình, mong rằng Tần Vương mau chóng phát binh, không thì e rằng Hà Nội thành cũng không còn cách nào chèo chống. Binh sĩ nói, một mặt lo lắng, ngữ khí lại là có chút không tốt. Lý Thế Dân lại là mỉm cười, cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, nói: "Việc này cô biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Binh sĩ đáp lời, không người rời khỏi. Lý Thế Dân híp mắt lại, lạnh lùng nhìn binh sĩ bóng lưng rời đi, hướng về phía sau lưng phòng Huyền Linh, nói: "Huyền Linh, việc này ngươi xem, làm sao bây giờ?" "Tần Vương, tùy quân tất nhiên lợi hại, nhưng Tề Vương cầm binh 3 vạn, đều là Tịnh Châu tinh binh. Có lẽ cùng tùy quân giã chiến cũng không chiếm ưu, nhưng nếu là thủ thành, chí ít có thể chống đỡ nửa năm." Phong Huyền Linh meo mắt lại nói: "Lần trước hắn vì nghĩ cách cứu viện Tề Vương Lý Nguyên Cát, có thể nói nhận hết vũ nhục, nghĩ tới Lý Nguyên Cát, răng liền hận đến ngứa một chút." Lý Thế Dân mặt lên không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhàn nhạt từ một tiếng, dạo bước đến bàn trà bên cạnh, buông xuống thư, nói như vậy, ý kiến của ngươi tiếp tục chờ đợi. "Đương nhiên phải đợi, nhất định phải đợi." Một tia cười tàn nhẫn ý ở Phong Huyền Linh mặt nổi lên xuất hiện. Đều là người thông minh, lời nói không cần nhiều lời, Lý Thế Dân liền rõ ràng Phong Huyền Linh ý tứ, liền gật gật đầu, nói: "Lời mặc dù là như thế, nhưng vì để cho Tề Vương thủ được lâu hơn một chút, cô vẫn là tất yếu viết một phong thư." Lý Thế Dân cười phi thường quỷ dị, nói: "Lý Thế Dân trải rộng ra giấy." Phong Huyền Linh mải mực, Lý Thế Dân khua bút lông, nhanh chóng viết một lá thư. Hắn muốn nói cho Lý Nguyên Cát, hàng cấp quan bên này chẳng mấy chốc sẽ xuất binh công kích tùy quân hậu phương, đã như thế, Hà Nội thành nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Hà Nội thành, không cần lo lắng. Viết xong thư, Lý Thế Dân để cho người tìm tới sứ giả, đem thư giao cho hắn, dặn dò một lần, sứ giả trong lòng lo lắng, không để ý Lý Thế Dân khuyên hắn dưỡng thương căn dặn, vội vàng xuất quan mà đi. Hà Nội thành, tùy quân đã chờ xuất phát, liền đợi đến Lý Thế Dân mắc câu, hai ngày phía sau, sứ giả trở lại, đem Lý Thế Dân thư đưa đến Dương Hữu bàn trà trước. Dương Hữu triệu kiến sứ giả, cẩn thận hỏi thăm một lần, liền phân phó hắn xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Dương Hữu nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, Lý Thế Dân ở trong thư, nói cho Lý Nguyên Cát, hắn sẽ rất mau ra binh. Lý Thế Dân sảng khoái ngược lại để Dương Hữu kỳ quái, bởi vì hai người này, quan hệ cũng không tốt, hơn nữa theo trước đó vài ngày Lý Thế Dân biểu hiện đến xem, cũng không có xuất binh viện trợ động tĩnh, cho nên Dương Hữu mới phát giác được Lý Thế Dân xuất binh sự việc, cũng không khả năng. Huống chi, Lý Nguyên Cát bị bắt về sau, Dương Hữu cẩn thận vận hỏi qua, biết Lý Nguyên Cát đã từng viết thư đi Trường An cầu cứu, dựa theo Lý Nguyên Cát tính, tất nhiên sẽ để Lý Thế Dân xuất binh. Nhưng trên thực tế hơn một tháng đi qua, Lý Thế Dân căn bản không có chuyển thân, một mực tại hàm cốc quan bên trong. Dương Hữu suy nghĩ một chút, chợt liền hiểu, hướng về phía Đỗ Như Hồi nói, Lý Thế Dân kẻ này, viết thư nói muốn chi viện, đơn giản là kiên định Lý Nguyên Cát tử thủ lòng tin thôi. Đối với cái này, đại tướng bên trong Đỗ Như Hối cũng vô cùng đồng ý, nói: "Bệ hạ, nếu Lý Thế Dân không có tính toán xuất binh, lại ở tại Hà Nội quận, cũng là chuyện vô bổ, không bằng ngày mai nổ trại chạy về Lạc Dương." Dương Hữu gật đầu, nói: "Chính đáng như thế, bất quá, ở tiến binh trước đó, chấm còn có chuyện phải làm." Nói, Dương Hữu đứng dậy, hướng về phía đại tướng ngoại đạo: "Người tới, mang Lý Nguyên Cát tới gặp chấm." "Vâng." Một người thân binh trả lời. Sau một lát, ở mấy tên thân binh áp giải xuống, Lý Nguyên Cát tiến vào đại tướng. Mấy ngày nay đến, Lý Nguyên Cát một mực qua nơm nớp lo sợ, rất sợ tùy thời bị Dương Hữu đưa đi tra tấn, hắn lúc này chỉ hy vọng Lý Thế Dân có thể trúng Dương Hữu quỷ kế, thế này chính mình mới có sống sót cơ hội. Thế nhưng, mấy ngày đi qua, vẫn không có tin tức. Rốt cục, một ngày này hoàng hôn, Đại Tùy Thiên tử triệu kiến hắn, để trong lòng của hắn sợ đồng thời lại tràn đầy khát vọng. Tiến vào đại trướng phía sau, trông thấy Dương Hữu, Lý Nguyên Cát mang ngã nhào xuống đất, nói: "Tội nhân Lý Nguyên Cát gặp qua bệ hạ." Dương Hữu yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, cũng không nói chuyện. Lý Nguyên Cát càng căng thẳng hơn, Đại Tùy Thiên tử đây là ý gì? Cứ việc trong lòng chửi mắng, nhưng mặt ngoài cũng không dám làm ra bất mãn thần sắc, vẫn như cũng một mực cung kính nói ra: "Tội nhân Lý Nguyên Cát gặp qua bệ hạ." "Hừ." Dương Hữu trầm mặc một lúc lâu sau, đông nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới Lý Nguyên Cát bên người. Dương Hữu tiếng bước chân tựa như truy một dạng, liên tiếp gõ vào Lý Nguyên Cát trong lòng, để hắn thấp thỏm vô cùng. "Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân hồi âm." Dương Hữu nói một cách đơn giản. Lý Nguyên Cát trong lòng máy động, một trái tim lập tức nhấc lên, giống như treo giữa không trung tự thạch. "Lý Thế Dân cự tuyệt yêu cầu của ngươi?" Dương Hữu lại nói. "Không thể nào, đây không có khả năng. Ta là đệ đệ của hắn, hắn có thể nào thấy chết không cứu?" Lý Nguyên Cát sững sờ về sau, lớn tiếng hô hào, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. "Cực kỳ đáng tiếc, đây là sự thật. Ngươi cho rằng Lý Thế Dân là một người sao? Lúc trước, hắn vì đánh chiếm Trường An, không tiếc tự tay bắn chết Lý Chí Vân, lấy hoàn thành hắn nghiệp lớn. Lý Nguyên Cát, ngươi cho rằng tầm quan trọng của ngươi vượt qua hắn sao?" Dương Hữu nhàn nhạt nói. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, Dương Hữu lời nói để Lý Nguyên Cát tinh thần chán nản, tựa như quả cầu da xì hơi một dạng, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tuy rằng trong lòng không tin, nhưng Lý Nguyên Cát rõ ràng, Dương Hữu cũng không phải là không có đạo lý. Lý Thế Dân ngay cả quan hệ còn có thể Lý Chí Vân đều có thể giết, như vậy không cứu viện hắn cái này quan hệ không tốt đệ đệ, cũng là hợp tình hợp lý. "Bệ hạ, tội nhân Lý Nguyên Cát sẵn lòng ở viết một phong thư." Lý Nguyên Cát trong óc ngắn ngủi chỗ trống về sau, lại giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, tràn đầy hy vọng nói: "Không, châm nói qua, có thể cho ngươi một cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội này đã thất bại." Dương Hữu rảo bước đi trở về vương tọa, tư đầu chậm để ý nói. Lý Nguyên Cát trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thân thể đột nhiên run rẩy lên, hắn không muốn chết, không muốn chết ta. Dương Hữu đột nhiên nhíu mày, nhìn Lý Nguyên Cát tởm ướt dưới hông, hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói: "Chấm, muốn mượn ngươi đầu người dùng một chút. Ngươi tới, đem Lý Nguyên Cát kéo xuống chém." "Vâng." Độc Cô Thiên Sơn mang theo mấy tên thân binh tiến lên, nắm lên Lý Nguyên Cát, kéo ra ngoài, rất nhanh, một viên trận tròn hai mắt đầu lâu xuất hiện trước mặt Dương Hữu. Dùng đôi phấn đắp, phái người khoái mã đưa cho Lý Nguyên. "Chấm muốn, cái này đại lễ, hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Dương Hữu rất là tà ác nói. Lý thị tộc nhân đầu lâu, hắn đã từng đưa mấy viên cho Lý Nguyên, hy vọng lần này, hắn sẽ không sợ hãi mới được. "Vâng." Độc Cô Thiên Sơn nói. Dương Hữu suy nghĩ một chút, đi đến bàn trà bên cạnh, nhìn kỹ một chút Lý Thế Dân thư, rất nhanh, hắn nâng bút viết một phong thư, khẩu khí cùng Lý Thế Dân không có gì khác nhau, viết xong về sau, Dương Hữu lệnh người khắc một viên Lý Thế Dân con dấu, út xuống. Theo sau, Dương Hữu lại dùng siêu kim thể viết một phong thư, khiến người ta tính cả Lý Nguyên Cát đầu lâu, giả mạo Lý Thế Dân thư, cùng đưa cho Lý Nguyên. Hôm sau, Dương Hữu hạ lệnh đại quân nổ trại mà lên, hướng phía Mạnh Tân Độ tiến bước, đại quân nhanh chóng vượt qua đại hà, lại hao tốn một ngày, và ở Thượng Thanh Cung, tiến hành bước kế tiếp thế công. Quy 9 chương 77, Thâm Cửu Đại Hận. Chương 77, Thâm Cửu Đại Hận. Cuối tháng 7 Trường An, chính là nóng bức thời vụ, trên đường phố, người đi đường vội vàng. Đối với Trường An bách tính đến nói, thời gian qua cũng không nhàn nhã. Đại đường lại khai chiến. Bây giờ Tề Vương cùng Tần Vương chia binh 7-8 vạn, chia nhau vào ở Hà Nội quận cùng Hàm Cốc quan, cùng y danh mặt trời ban trưa đại tùy chiến đấu, để không ít bách tính tràn đầy sầu lo. Liên chiến liên bại là một mặt, dường như ở bách tính trong ấn tượng, đại đường cùng đại tùy chiến đấu đều là thất bại. Tề Vương, Tần Vương thậm chí cả thái tử đều đã từng thua ở tùy đế trên tay, tổn binh hao tướng không nói, đối với lương thực tiêu hao cũng là cực lớn. Quan trung tuy rằng giàu có, nhưng đại đường liên tục chinh chiến, lương thực chi tiêu đã đến vô cùng kinh khủng tình trạng, hơn nữa mấy năm qua này, ở lũng tây cắm rễ xuống khuất đột thông, thỉnh thoảng phái ra kỵ binh, dọc theo vị hà hai bên bờ đốt giết cướp bóc, khiến cho quan trung lương thực sản lượng giảm đi rất nhiều. Vì bảo đảm quan trung lương thực, Đường Hoàng không thể không phái binh trú đóng ở biên quan, phòng ngự tùy quân tiến công. Cứ như vậy, lương thực tuy rằng bảo vệ, nhưng mấy vạn đại quân tiêu hao, lại là mấy chục vạn thạch lương thực. Chuyển đổi xuống tới, sau thu về sau, đại đường lương thực sản lượng cũng không có quá lớn tăng lên, phủ khố bên trong vẫn như cũ lương thực chưa đủ. Tĩnh Châu bốn phía là núi, tùy quân mong muốn tiền đánh cũng không dễ dàng, bởi vậy lương thực sản lượng đối lập tương đối cao, quan phủ cuối cùng có một ít thu vào. Nhưng phủ khố lương thực đã chưa đủ. Vì tràn đầy phủ khố, mấy năm qua này, đại đường quan phủ bắt đầu thêm thu thuế má, lấy chèo chống chiến tranh. Tuy rằng nói không đến mức để bách tính phá sản, nhưng lại để bách tính cảm nhận được xứng đáng nguy cơ, theo chiến tranh cực nóng tan, đại đường quan phủ tất nhiên sẽ trưng thu lương thực, lấy ứng đối lâu dài chiến tranh. Đối với cái này, dân chúng tràn đầy sầu lo, bọn họ hy vọng nhiều chiến tranh có thể mau chóng kết thúc, khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng, theo cục diện dưới mắt xem ra, là không thể nào. Trời chiều dần dần rơi xuống, trên đường người đi đường càng thêm thưa thớt, một thất khoái mã theo thông tan cửa tiến vào Trường An, dọc theo đại đạo đi vội, đến kéo dài vui cửa, người tới đưa lên lệnh bài, thủ vệ cấm vệ quân nhìn, mang mở cửa thành ra, đem kỵ sĩ để vào trong thành. Kỵ sĩ lại chạy hết tốc lực một lát, ở thừa hỉ môn xuống ngựa, tiến vào cung thành. Ở một người hoạn quan dẫn dắt xuống, hướng phía Thái Cực cung chạy đi. Thái Cực cung chính là đại tùy thời kỳ Đại Hưng cung, Lý Uyên chiếm lĩnh thành Đại Hưng về sau, thành Đại Hưng đổi thành Trường An, cung điện này cũng trước thời hạn đổi thành Thái Cực cung. Thái Cực trong cung, Lý Uyên đang tại Vương Hân Tuấn nâng đỡ xuống, ở tây viện chậm rãi đi bộ. Những ngày này, Lý Uyên thân thể vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, mà Đoạn Văn Thao âm thầm điều tra, cũng không có tra ra kết quả gì. Lý Uyên dù sao cũng là võ tướng xuất thân, mặc dù biết bệnh, cũng không thể lâu nằm trên giường, thế là ở tây viện đi thong thả. Tôi luyện thân thể, mong muốn mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Ai, bây giờ quốc sự gian nan, chấm thân thể này lại ngày càng lụ bại, mấy con trai lại có chút không hợp, cái này khiến chấm như thế nào cho phải? Lý Uyên tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Vương Hân Tuấn hít mắt, trong lòng hơi động, thấp giọng nói, vậy hạ, bây giờ Tề Vương, Tần Vương hai đường đại quân chi viện Lạc Dương, binh lực hùng hậu, hai vị vương gia lại vô cùng thiện chiến, nhất định có thể thất bại Dương Hữu Âm Mưu. Kha kha. Lý Uyên cười khổ một tiếng, Tần Vương thiện chiến không giả, nhưng mấy lần mang binh đều thua cho Dương Hữu, đủ để chứng minh hắn không phải là đối thủ của Dương Hữu. Ngoài ra, Lý Uyên còn có cái kia lo lắng, đó chính là sợ Lý Thế Dân không khống chế được tâm tình của mình, tùy tiện cùng Dương Hữu quyết chiến. Bất quá còn tốt, theo Hàm Cốc Quan tin tức truyền đến, Lý Thế Dân một mực đóng quân ở Hàm Cốc Quan, chờ đợi cơ hội tốt, cái này khiến Lý Uyên hết sức vui mừng. Đợi đến Dương Hữu vây công Lạc Dương Lực Tẫn, chính là Lý Thế Dân xuất kích thời điểm. Vương Hân Tuấn thấy Lý Uyên chỉ là cười khổ, thử thăm dò, nói: "Bệ hạ, lão nô có câu nói, không biết nên nói không nên nói." Lý Uyên đối với vị này phục thị hắn mấy năm hoạn quan có mấy phần tình cảm, nghe vậy hỏi: "Lời gì?" Không ngại nói thẳng: "Bệ hạ, bây giờ Dương Hữu hùng hổ dọa người, chính là đại đường cùng đại trịnh thời khắc nguy cấp nhất, tự nhiên dốc hết toàn lực đánh tốt một trận chiến này." Vương Hân Tuấn nói. Lý Uyên khẽ bước cằm, cái này hoàn quan lại có mấy phần hiểu biết. Vương Hân Tuấn thấy bệ hạ không nói lời nào, chỉ là gật đầu mang cười, lại lấy can đảm nói: "Lão nô tuy rằng không hiểu quân sự, nhưng đánh người cũng phải nắm chặt nắm đấm mới đánh đau. Tần Vương là đại đường thiện chiến nhất thân vương, bệ hạ vì sao không binh tướng quyền giao cho Tần Vương thống nhất chỉ huy trung nguyên chi chiến?" Lý Uyên nhíu mày, hắn cũng không phải là không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng rất nhiều lần đều bị Lý Thế Dân một ít cử động bỏ đi ý nghĩ này. Lý Uyên tuy rằng bệnh nặng, nhưng đầu não vẫn như cũ rõ ràng, nghe Vương Hân Tuấn, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. "Lời này của ngươi cũng là có lý." Lý Uyên thản nhiên nói. Vương Hân Tuấn mang cười nói: "Lão nô chỉ là tùy tiện nói một chút." "Tùy tiện nói một chút? Nói hay lắm, nói hay lắm a." Lý Uyên cười cười, lại nhịn không được hò khan vài tiếng. "Bệ hạ, dưới trướng nghỉ ngơi một hồi đi." Vương Hân Tuấn nói. Lý Uyên gật gật đầu, đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên, Bùi Tịch mang theo một người kỵ binh bộ dáng binh sĩ vội vàng chạy tới. "Bệ hạ." Bùi Tịch chắp tay một cái. "La Huyền Trần a, đến, theo chấm trò chuyện." Lý Uyên trông thấy bạn cũ, mặt lên vui mừng. Bùi Tịch lại là sắc mặt nghiêm túc, nói: "Bệ hạ, Hà Nội quận có tin tức truyền đến." "Ồ, là tin tức gì?" Lý Uyên lên tinh thần. Bùi Tịch tăng háng một cái, binh lính sau lưng đi tới, lúc này, Lý Uyên mới phát hiện binh sĩ trong tay bưng lấy một người màu đỏ hộp. Vừa nhìn thấy cái này hộp, Lý Uyên tâm nhịn không được nhảy một cái. Từng có lúc, hắn ở tương tự trong hộp, nhìn thấy mấy quả đầu người, mỗi một cái đầu người đều để hắn chấn kinh không thôi. Trong chốc ngắn này, Lý Uyên thất thần, đục ngầu ánh mắt nhìn hộp, trong óc vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. "Bệ hạ, đây là tùy đế đưa tới hộp." Binh sĩ nói. Lý Uyên nghe vậy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, gần như muốn đã hôn mê. Hắn dùng sức cắn môi, run rẩy giơ tay lên, chỉ vào hộp, nói: "Đánh, mở ra." "Vâng." Tên lính kia không rõ vì sao, mở ra hộp. Một viên chất đầy vôi đầu lâu xuất hiện trước mặt Lý Uyên, gương mặt kia tràn đầy sợ hãi, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt, dường như ở nói cho Lý Uyên: "Báo thủ cho ta." "A." Lý Uyên rít lên một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. "Bệ hạ." Bùi Tịch cùng Vương Hân Tuấn gần như đồng thời phát ra rít lên một tiếng, nhào tới, đem Lý Uyên đỡ lên. Lý Uyên thân thể mềm mềm, Bùi Tịch đưa tay ở dưới mũi thử một lần, còn có hơi thở. "Nhanh, chuyên ngựa y đi." Bùi Tịch vội vàng nói. Vương Hân Tuấn sững sờ một chút, quay người hướng về phía sau lưng mấy tên nhỏ hoạn quan lớn tiếng hô lên. Mấy tên nhỏ hoạn quan vội vàng đi tìm ngựa y, có lại tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Lý Uyên đưa về tầm cung. Lý Uyên vừa mới nằm xuống, ngựa y liền tới, vì Lý Uyên trần trị. Sau một lát, nói: "Gần đây bệ hạ thân thể suy yếu, lại bị kinh sợ dọa, cần nghỉ ngơi thật tốt." Bùi Tịch cười khổ một tiếng: "Bệ hạ nào chỉ là thân thể không tốt, xem vừa rồi tư thế, hiển nhiên bệnh nguy kịch. Chỉ là, bệ hạ lúc nào sinh bệnh nặng? Bùi Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, thái tử Lý Kiến Thành nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, vừa lúc nghe thấy lời của ngự y, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: "Phụ hoàng thân thể suy yếu đã có một đoạn thời gian, nhưng vì sao ngự y một mực tra không được nguyên nhân?" Ngự y cúi đầu không nói, đối mặt thái tử, đại đường thái tử, hắn có thể nói thêm cái gì? Lý Kiến Thành ở Lý Uyên ngồi xuống bên người, nhìn phụ hoàng hoa dâm hai tóc mai, không khỏi thở dài một cái. Đại đường lập nghiệp gian nan, mấy năm trôi qua, quốc thổ không chỉ có không có mở rộng, ngược lại ngày càng héo rút, ở nghịch tùy khí thế hùng hổ dọa người xuống, tình thế vô cùng gian nan. Tất cả những thứ này đều là hắn cái này thái tử không có làm xong. Lý Kiến Thành trong lòng một hồi tự trách. Bùi Tịch thấp giọng nói: "Thái tử." Lý Kiến Thành khoát khoát tay, nói: "Việc này cô đã biết, nếu sự việc đã đúc thành, hối hận vô ích. Vẫn là phụ hoàng thân thể muốn chặt." Bùi Tịch vừa trừng mắt, hướng về phía ngự y nói: "Còn không mau mau nghĩ biện pháp, nếu là xảy ra vấn đề, đưa ngươi mấy người cả nhà trả thù." Cái kia ngự y giật nảy mình, nói: "Vâng, là..." Nói, vội vàng lui xuống, nghĩ là đi lấy thuốc bỏ đi. Lý Kiến Thành vì Lý Uyên dịch tốt rồi bị chân, liếc mắt Vương Hân Tuấn liếc mắt, nói: "Phụ hoàng giao cho người chăm sóc." Bùi Khanh mượn một bước nói chuyện. Lý Uyên cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, chờ hắn tỉnh lại, Lý Kiến Thành đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, dùng tay chống hàm dưới đang ngủ say. Mà ở một bên, hoạn quan Vương Hân Tuấn lại cầm trong tay phất trần, cũng ngủ thiếp đi. "Nước, nước." Lý Uyên nhẹ nói, rất lâu không có uống nước, miệng lưỡi khô, để hắn vô cùng khó chịu. Lý Kiến Thành đột nhiên tỉnh lại, kém một chút té ngã trên đất, hắn vội vàng đứng lên, rót một chén nước. Vương Hân Tuấn cũng tỉnh lại, đem Lý Uyên chậm rãi nâng dậy. Lý Kiến Thành đem nước đưa đến Lý Uyên trước mặt, nói: "Phụ hoàng, chậm rãi uống." Lý Uyên bờ môi nhúc nhích, uống hết mấy ngụm nước về sau, lúc này mới nhìn Lý Kiến Thành, ánh mắt giống như cho tàn, trong đó còn mang theo phẫn nộ. "Kiến Thành, vật trong hộp, ngươi xem qua sao?" Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi. Lý Kiến Thành gật gật đầu, nói: "Phụ hoàng, nhi thần xem qua." "Ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Uyên nhìn nhi tử. "Thù này, không đội trời chung." Lý Kiến Thành giọng căm hận. Dù sao cũng là hắn huynh đệ, mắt thấy huynh đệ chết thảm, Lý Kiến Thành có thể nào không phẫn nộ đâu. Lý Uyên hỏi: "Như thế nào báo thủ?" Lý Kiến Thành sững sờ, mặc dù là muốn báo thủ, nhưng bây giờ đại đường, tựa như 7, 8 tuổi hải tử, căn bản đánh không lại thịnh niên nghịch tùy, báo thủ hai chữ, nói dễ, làm khó a. Một thời, Lý Thế Dân không khỏi trầm ngâm, cũng không có tìm được thượng sách. "Thái tử, xin mệnh Tần Vương xuất binh, như thế nào?" Lý Uyên hỏi. "Phụ hoàng, bây giờ Tần Vương tuy rằng có mấy vạn chi chúng, nhưng theo Tể Vương binh bại, sĩ khí quân ta đê mê, tùy quân sĩ khí dâng cao, e rằng cứ kéo dài tình huống như thế, không phải là đối thủ của Dương Hựu." Lý Kiến Thành trầm ngâm về sau, vẫn là đem trong lòng thuyết pháp nói: "Chẳng lẽ huynh đệ ngươi thủ, liền không báo sao?" Lý Uyên nghe vậy, lập tức giận dữ, gầy gò bàn tay mạnh mẽ vô giường êm, miệng bên trong cũng không nhịn được ho khan, vài tiếng về sau, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lý Uyên đối với bệnh nặng một chuyện vô cùng giữ bí mật, liền ngay cả Lý Kiến Thành cũng không biết, chỉ biết là phụ hoàng gần đây thân thể không tốt. Lúc này gặp phụ hoàng miệng bên trong phun máu, không khỏi quá sợ hãi, mang quỷ tiến lên một bước, đỡ lấy Lý Uyên, nói: "Phụ hoàng, bất giận." Vương Hân Tuấn cũng vội vàng nói: "Bệ hạ, xin bảo trọng long thể." Lần này Lý Uyên thật không có hôn mê, hắn ho khan một lúc sau, nhìn thái tử, nói: "Kiến Thành, lời này của ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Thế nhưng, nguyên cát đại thủ, nhất định phải báo. Chấm, nhất định phải trông thấy Dương Hữu tiểu nhi đầu lâu." Quy 9 chương 78, trí tuệ vương vàng. Chương 78, trí tuệ vương vàng. Lý Uyên đang tức giận bên trong nói lời, cho Lý Kiến Thành áp lực lớn. Bởi vì chém giết Dương Hữu, vì Lý Nguyên cát báo thủ, cơ hội là một người không thể thực hiện mục tiêu. Bây giờ đại đường có thể tự bảo vệ mình, đã là cực tốt. Nhưng luôn luôn chí hiếu Lý Kiến Thành vẫn là chắp tay một cái, nói: "Phụ hoàng yên tâm, đại đường cùng nghịch tùy mối thủ, không đội trời chung. Thu này, không quản là một năm, vẫn là hai năm, tóm lại là muốn báo thủ." Lý Uyên hài lòng gật đầu, mong muốn nói chuyện, lại nhịn không được lại hò khan vài tiếng. Lý Kiến Thành vội nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã để người nấu một ít cháo, phụ hoàng vẫn là nếm thử, sớm đi nghỉ ngơi. Những chuyện khác, bảo nhi thần đến xử lý đi." Lý Uyên cưỡng bức đánh lấy tinh thần, nói: "Thái tử, quốc sự gian nan, ngươi cũng phải cẩn thận, càng phải bảo Tần Vương cẩn thận. Tần Vương Lý Thế Dân bộ đội, là đại đường sau cùng tinh nhuệ, tuyệt không thể sai sót." Lý Kiến Thành gật đầu, nói: "Phụ hoàng yên tâm." Nói, chậm rãi lui ra ngoài. Ở ngoài phòng, Lý Kiến Thành ngẩng đầu quan sát bầu trời trăng lưới liềm, khẽ thở dài một tiếng. Vương Hân Tuấn ở phía sau hắn, cũng không nói chuyện. "Chiếu cố thật tốt phụ hoàng, nếu là có truyền đến tin tức gì không, trước cho cô xem." Lý Kiến Thành phân phó. "Thái tử yên tâm." Vương Hân Tuấn híp mắt nói. Lý Kiến Thành dạo bước đi ra, Vương Hân Tuấn lạnh lùng nhìn Lý Kiến Thành rời đi bóng lưng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn kêu lên tâm phúc hoạn quan, thấp giọng dặn dò vài câu, nhỏ hoạn quan vội vàng rời đi. Lý Kiến Thành dọc theo Thừa Thiên cửa đi chậm rãi, hướng phía Đông cung đi đến. Sau lưng, mấy tên thị vệ trầm mặc không nói. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, lại gõ không mở Lý Kiến Thành hai đầu lông mày ưu sầu. Tề Vương chiến tử, đôi này đại đường là đả kích cực lớn, với tư cách thái tử hắn, liền ít đối kháng Tần Vương Lý Thế Dân hữu lực quả cân. Cứ việc Lý Kiến Thành không tin Lý Thế Dân sẽ tạo phản, nhưng hai người quan hệ không tốt, lại là sự thật. Một khi phụ hoàng chết bệnh, thái tử đăng cơ, hai người mâu thuẫn tất nhiên sẽ lên cao, thậm chí đến mức không thể điều giải. Lý Kiến Thành thở dài một lúc lâu sau, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn chỉ hy vọng Tần Vương Lý Thế Dân sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bởi vì đại đường nếu là họa từ trong nhà, tiện nghi chỉ có thể là nghịch tùy. Hy vọng Tần Vương hắn có thể lấy đại cục làm trọng đi. Lý Kiến Thành trở lại Đông cung, cứ việc bóng đêm càng thâm, lại không có ý đi ngủ. Lý Kiến Thành phân phó hoạn quan ngâm một bình trà, một bên thưởng thức trà, một bên tại trên địa đồ, tự hỏi như thế nào phá trừ kế tiếp nguy cơ. Thái tử, Dữu Báo cầu kiến. Ngoài cửa, một thanh âm vang lên, là ký tất tham quân sự Dữu Báo. Dữu tổng quân, vào đi. Lý Kiến Thành vuốt vuốt huyệt thái dương, nói: "Đã trễ thế này, Dữu Báo đến thăm, tất nhiên là có chuyện quan trọng." Dữu Báo vào đây, chắp tay một cái thi lễ, nói: "Thái tử, đại sự không ổn." "Chuyện gì xảy ra?" Lý Kiến Thành nghe vậy sững sờ, nhịn không được đứng dậy, cả người nhất thời trở nên càng thêm sầu lo lên, lại là cái gì bất lợi tin tức? "Thái tử, tùy tướng hầu quân tập mang binh mấy ngàn, ở giáng quận một dãy đốt giết cướp bóc, bách tính nao nao đào tẩu, ruộng tốt nhiều bị tao đạp." Dữu Báo thần sắc ở giữa, cũng có được thật sâu sầu lo. Lý Kiến Thành mạnh mẽ vô bàn trà, quắc: "Cái này chỉ quan thủ tướng là đang làm gì?" "Thái tử, ty chức cho rằng chỉ quan đã thất thủ." Dữu Báo nói. Lý Kiến Thành nhắm mắt, chợt mở ra, tin tức này quá đột nhiên, tùy quân làm sao lại đột nhiên cầm xuống chỉ quan? Chỉ quan là cơ quan hình trọng yếu nhất quan hải, chỉ quan thất thủ, mang ý nghĩa tùy quân tùy thời có thể lấy vượt qua Thái Hành Sơn, tiến đánh Giáng Quận, thậm chí cắt đứt quan trung cùng Tịnh Châu liên hệ. Dữu Báo hơi chút trầm ngâm, nói: "Thái tử, Giáng Quận vị trí địa lý phi thường trọng yếu, quyết không thể bảo hầu quân tập ở Giáng Quận làm loạn." Lý Kiến Thành bất an dạo bước, cái này đích xác là một người vấn đề lớn, nếu là tùy ý hầu quân tập ở Giáng Quận làm loạn, các quận nhất định dân tâm sợ hãi. Lý Kiến Thành suy nghĩ một chút, nói: "Đi mời Giang Hạ Vương Lý Viện, tiêu diệt hầu quân tập sự tình, liền giao cho hắn." "Vâng." Dữu Báo nói, lại nói: "Thái tử, nếu tùy quân đã cầm xuống chỉ quan, chỉ sợ cũng phải uy hiếp hồ quan." "Ừm." Lý Kiến Thành gật đầu đồng ý, để La Nghệ mang binh xuất chinh. Lý Kiến Thành lúc này nghĩ tới La Nghệ, người này võ nghệ cao cường, lại tại U Châu nhiều năm, kinh nghiệm cầm binh vô cùng phong phú. Dữu Báo đáp lời, lui ra, phái người đi mời Lý Viện cùng La Nghệ. Xuất chinh sự việc định xuống tới, đường quân ở hang hái chuẩn bị chiến đấu, vốn là lương thực liền có, quân đội cũng tùy thời chờ lệnh, hai ngày phía sau, Lý Viện cùng La Nghệ mang binh lên phía bắc. Thành Lạc Dương. Tùy quân ở Dương Hựu mệnh lệnh dưới, tiếp tục tu kiến thành lũy, chạm canh gác lầu, duy trì đối với Vương Thế Sung áp lực. Vương Thế Sung lấy được Lý Nguyên Cắt binh bại bị giết tin tức, trong lòng càng thêm sợ hãi, liên tiếp phái người hướng về Lý Thế Dân cầu cứu. Lý Thế Dân nhận được tin tức, ngay từ đầu không tin. Hà Nội thành thành trì kiên cố, hơn nữa từ mọi phương diện tin tức truyền đến, Dương Hựu đối với Hà Nội thành thúc thủ vô sách, Lý Nguyên Cắt lại có nguy trình, Tiết Vạn Quân đám người tương trợ, như thế nào thủ không được Hà Nội. Đáng tùy quân mãnh tướng Bùi Hành Nghiễm mang theo mấy ngàn binh sĩ, ở hàm cốc quan bên ngoài, đem Lý Nguyên Cắt thi thể thả vào trong thành, Lý Thế Dân cẩn thận tra xét một lần, lúc này mới tin tưởng Dương Hựu chi ngôn, Tề Vương Lý Nguyên Cắt hoàn toàn chính xác bị giết chết. Lý Thế Dân xác định tin tức một máy mắt, trong lòng đủ loại cảm thụ xông lên đầu. Một mặt, Lý Nguyên Cắt là huynh đệ của hắn, không quản như thế nào, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tóm lại là có cảm tình. Một phương diện khác, tùy quân đoạt lấy Hà Nội thành, cũng không còn lo lắng, có thể toàn lực so sánh cao thấp Lạc Dương. Đặt ở Lý Thế Dân trước mặt vấn đề rất nhiều, bước kế tiếp nên làm cái gì? Ở hội nghị quân sự bên trên, mọi người đều có không giống nhau kiến giải. Có người đưa ra tiếp tục thủ vững, có người đưa ra xuất kích, có người đưa ra lùi giữ đồng quan. Mấy cái này ý kiến, có lợi có hại. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời, cũng không cách nào lấy hay bỏ. Liên ở hắn do dự thời điểm, tin tức lại lần nữa truyền đến, tùy quân đại tướng hầu quân tập dẫn binh mấy ngàn, ở giáng quận bốn phía đốt giết cướp bóc. Mà Lý Tĩnh lại dẫn binh 2 vạn, và ở Thiên Tỉnh quan, chuẩn bị cướp đoạt hồ quan. "Thần Vương, ty chức ý kiến, vẫn là vứt bỏ hàm cốc quan." Trong mật thất, Phòng Huyền Linh thấp giọng nói. "Ồ, vì sao? Nói một chút." Lý Thế Dân hỏi. "Tần Vương, tùy quân đã giết vào giáng quận, nhìn như hung hiểm, nhưng lại cho Tần Vương một cái cơ hội." Phòng Huyền Linh nói. Lý Thế Dân nghi hoặc mà hỏi thăm, cơ hội gì?" Phòng Huyền Linh vuốt râu, nói: "Thái tử tuy rằng phái Giang Hạ Vương, La Nghệ đám người xuất trình, nhưng lấy ti trước xem ra, vô luận là Giang Hạ Vương vẫn là La Nghệ, đều không phải là đối thủ của tùy tướng." Bất lợi tin tức rất nhanh truyền đến. Một khi Tịnh Châu thất bại, Tần Vương có thể dâng thư bệ hạ, sẵn lòng mang binh vào Tịnh Châu ngăn cản tùy quân, mượn cơ hội này, ở Tịnh Châu mời chào binh mã. Phong Huyền Linh nói: "Hán Tâm, đã có chút đã đợi không kịp." Bệ hạ bệnh nặng tin tức, tuy rằng bị cố ý giấu giếm, nhưng ở mấy ngày trước, Lý Thế Dân vẫn là lấy được tin tức, mà việc này kẻ đầu têu, Phong Huyền Linh đồng dạng là biết được. Phong Huyền Linh ý tứ hết sức rõ ràng, bệ hạ bệnh nặng, thái tử lúc nào cũng có thể đăng cơ. Nếu như thái tử đăng cơ, đối với Tần Vương nghiệp lớn bất lợi. Vốn là, Tần Vương lãnh binh ở bên ngoài, là một người cơ hội tốt vô cùng. Thế nhưng, ở Hàm Cốc Quan, chỉ có mấy vạn quân đội, thổ địa bất quá Hoàng Nông một quận, kẹp ở Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan ở giữa, căn bản không có phát triển tiền đồ. Nhưng Tịnh Châu khác biệt, Tịnh Châu không chỉ có là đại đường Long Hưng chi địa, càng bốn bề toàn núi, nội bộ có phần hà đồng bằng có thể trồng lương thực, lấy Tần Vương tư chất, nếu là có thể chiếm cứ Tịnh Châu, chính là dùng sức mạnh để lãnh đạo. Đương nhiên, bây giờ cùng thái tử trở mặt là không ổn, nhưng cắt cứ Tịnh Châu lại là có thể được. Phòng Huyền Linh giải thích một lần về sau, Lý Thế Dân giống như thể hồ có đỉnh, lập tức rõ ràng Phòng Huyền Linh chi ý. Lý Thế Dân tuy rằng nắm giữ binh quyền, nhưng trên thực tế, binh mã bất quá mấy vạn, trong thành Trường An mấy vạn tinh nhuệ cấm quân, cũng không phải là bộ hạ của hắn, căn bản chỉ huy bất động. Mà hắn lúc này lãnh binh ở bên ngoài, nếu là phụ hoàng băng hà, thái tử liền lên ngôi. Một khi thái tử trở thành hoàng đế, Lý Thế Dân chính là hạ thần. Nếu muốn tạo phản, chính là nghịch thần. Biện pháp tốt nhất chính là ở Tịnh Châu lãnh binh, cầm binh tự trọng. Thế nhưng lại không có tốt lấy cớ. Lý Thế Dân đành phải khoát khoát tay, nói: "Huyền Linh, việc này đợi thêm một chút." La Nghệ một đường đi nhanh, chỉ dùng 5 ngày, liền chạy tới Thái Nguyên. Tịnh Châu lấy Thái Nguyên làm trọng trấn, binh lực còn có hơn 3 vạn người. La Nghệ chạy tới Thái Nguyên về sau, lấy ra thái tử thủ lệnh, điều động binh 1.5 vạn người, tùy hắn xuôi Nam Hồ Quan, chống cự Lý Tĩnh tiến công. 7-8 tháng, đại đường nội bộ phát sinh tình huống, bị đại tùy cẩm y liễu vệ lần lượt điều tra. Cẩm y liễu vệ các chiến sĩ liều mạng đem từng cái tin tức truyền tới Lạc Dương. Dương Hựu nhận được tin tức, trong lòng càng thêm chắc chắn. Cái này Trung Nguyên một trận chiến, trải qua hơn nửa năm, đã chuẩn bị gần đủ rồi. Đỗ Ái Khanh, mấy người cái này Lý Thế Dân rút lui, chấp liền nhanh chóng chiếm lĩnh Hàm Cốc Quan, chính thức tiến đánh Lạc Dương. Dương Hựu cùng Đỗ Như Hối ở đại trướng bên trong, vừa ăn nước lạnh hồ dưa, một bên chuyện thương lượng. Bệ hạ, vi thần vẫn muốn hỏi, Tô Định Vương đến tột cùng đi nơi nào? Đỗ Như Hối vừa cười vừa nói, hắn bỏ đi U Châu. Dương Hựu cười nhạt một tiếng, U Châu. Đỗ Như Hối sững sờ, lúc này đại tùy trọng tâm tại Trung Nguyên, mà người đột quyết cũng không có xâm chiếm, cái này Tô Định Vương đi U Châu làm cái gì? Đỗ Như Hối ánh mắt quét xa bàn liếc mắt, vừa lúc rơi vào U Châu, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, lập tức rõ ràng bệ hạ kế hoạch. Ý của bệ hạ là? Đỗ Như Hối không có nói rõ, mà là đem ngón tay đặt ở Thái Hành Sơn bắt đoạn. Dương Hựu chút gật gật đầu, nói, kế này Ái Khanh nghĩ như thế nào? Bệ hạ, đã như thế, Ngụy Đường tất nhiên Úc còn không mang nổi mình Úc, lại làm sao có thể chi viện Vương Thế Sung? Cái này là Dương, liền bốn phía không ai rút. Đỗ Như Hối nói. Dương Hựu gật đầu, nói, trẫm đã lệnh Việt Vương thống binh lên phía Bắc, còn mang đến đủ lương thực. Việt Vương Dương Đồng rốt cuộc ở Lạc Dương nhiều năm, Vương Thế Sung bộ hạ có không ít người ở Việt Vương dưới trướng hiệu lực, ở Vương Thế Sung đã thế nghèo tình huống dưới, Dương Đồng đến, tất nhiên sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đỗ Như Hối nghe vậy, vỗ tay cười to nói, vậy hạ đã trí tuệ vững vàng, Vương Thế Sung đã không có mấy ngày có thể nhảy nhót. Lạc Dương lương thực hẳn là không sai biệt lắm lấy hết. Chấm lại tính dưỡng một tháng, mấy người tháng 9 đi tới, thời tiết chuyển lạnh, liền có thể bắt đầu công thành. Tốt nhất ở vào đông trước đó, cầm xuống Lạc Dương. Dương Hựu lại nói, sau lưng Độc Cô Thiên Sơn nói, vậy hạ, có hay không bảo vũ sư bắt đầu hành động? Mấy tháng này, Lạc Dương cũng quá bình tĩnh, cái này Vương Thế Sung ngủ rất say nha. Thiên Sơn, truyền lệnh xuống, bảo vũ sư cẩn thận hành động, cho Vương Thế Sung một chút kinh hỉ. Dương Hựu cười nói, vâng. Độc Cô Thiên Sơn trả lời. Quy 9 chương 79, bí quá hóa liều. Chương 79, bí quá hóa liều. Dương Hựu nói Vương Thế Sung ngủ rất say, nhưng trên thực tế, trong thành Lạc Dương Vương Thế Sung ở lúc đêm khuya, vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ. Những ngày này, Vương Thế Sung trên đầu, hoa dâm tóc càng ngày càng nhiều, khóe mắt, nếp nhăn càng ngày càng rõ ràng. Trong râu cũng có một chút thời gian không có cạo, mặt bên trên tất cả đều là râu quai nón, cả người thoạt nhìn đặc biệt tiểu tụy. Tùy quân đã đánh bại Lý Nguyên Cát, toàn lực vây công Lạc Dương. Bây giờ mặc dù không có vội vã tiến công, đơn giản là bởi vì khí trời nóng bức, công thành không thay đổi. Nếu như chờ đến cuối thu mát mẻ, tùy quân nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Vương Thế Sung thập phần lo lắng. Dưới tay, Vương Thế Sung nể trọng nhất mấy tên thần tử chia ngồi tả hữu, một mặt phiền muộn. Ai cũng không nghĩ ra, Lý Nguyên Cát ngắn ngủi 2 tháng, liền thất bại thảm hại, người cũng bị Dương Hựu giết. Đoạn Đạt hít mắt, hồi lâu, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, Lý Nguyên Cát bị giết, tuy nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu." Đan Hùng Tín tiếp lời đầu, nói, "Lý Nguyên Cát bị giết, mấy vạn đường quân bị tùy quân tù binh, như thế nào là chuyện tốt?" Đoạn Đạt gật gật đầu, nói, "Lý Nguyên Cát là Lý Uyên ái tử, bây giờ Lý Nguyên Cát bị giết, Lý Uyên thế nào chịu để yên?" Cái kia cũng không nhất định. Đan Hùng Tín lắc đầu, vẫn là cho rằng Lý Uyên không nhất định sẽ xuất binh, đường quân vừa mới binh bại, sĩ khí đê mê, lúc này gia nhập chiến cuộc, phần thắng cực nhỏ. Hơn nữa, Lý Thế Dân đóng quân Hàm Cốc Quan về sau, một mực không hề động binh, mặt hồng đã chứng minh điểm này. Đoạn Đạt hơi không vui, nghĩ thầm ngươi một giới vũ phu, hiểu được cái gì? Lão phu chinh chiến xa trường nhiều năm, ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều, há lại ngươi một người hoàng khẩu tiểu nhi có khả năng hiểu. Nhưng Đoạn Đạt chỉ là thầm nghĩ, lại không có nói rõ, rốt cuộc Đan Hùng Tín là hoàng thân. Toàn bộ thư phòng rơi vào trầm mặc, liền ngay cả Vương Thế Sung trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Trong thành Lạc Dương, tới gần Lạc Thủy cùng Nam Chợ Lợi Thông Phường, một tòa chiếm diện tích ước chừng 20 mẫu trong nhà, Độc Cô Vũ Sư đang cùng Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ đang thương lượng sự việc. Bệ hạ chậm chạp không có tiến công Lạc Dương, nhưng Lạc Dương Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ lại không dám chút nào buông lỏng, Lạc Dương là đại tùy đông đô, càng là bệ hạ khâm điểm đô thành, quyết không thể bởi vì chiến tranh mà tổn hại quá độ. Thế nhưng, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Vương Thế Sung vẫn có mấy vạn quân đội, đối với Lạc Dương vẫn như cũ có 10 phần lực khống chế, cho nên Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Tổng chỉ huy, bệ hạ khi nào công thành? Một người râu quai nón đại hán kích động, chính là gần nhất đầu nhập vào đại tùy Bách Hiểu Xanh. Độc Cô Vũ Sư tiếp nhận hắn, là bởi vì người này xác thực có chỗ hơn người, há miệng vô cùng lưu loát, hơn nữa thế mà còn hiểu được một ít quân sự, cái này khiến Độc Cô Vũ Sư lau mắt mà nhìn, thăm dò một lần về sau, đem hắn nhập vào. Độc Cô Vũ Sư nghe vậy, cười cười, nói: "Chư vị, ta vừa mới nhận được tin tức, bệ hạ liền muốn tiến đánh Lạc Dương. Bất quá đang tấn công trước đó, bệ hạ muốn cho Vương Thế Sung một chút kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Bách Hiểu Xanh nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không sai, chính là kinh hỉ." Độc Cô Vũ Sư cười cười, túi đầu uống một hớp trà, lại nói: "Chư vị, có cái gì tốt ý kiến?" Đám người nghe vậy khổ tư, trước đó vài ngày đã ở trong thành tản bộ thiếu lương lời đồn, nhưng Vương Thế Sung thế mà lấy ra lương thực, lắng lại bách tính nộ khí, bây giờ tái sử dụng chiêu này, hiệu quả nhất định không tốt. Bách Hiểu Xanh nét miệng nói: "Tổng chỉ huy, ti chức có một cái ý nghĩ." "Ý tưởng gì, không ngại nói thẳng." Độc Cô Vũ Sư nói: "Cái này Vương Thế Sung vốn chính là tùy thần, bây giờ tự lập làm đế chính là đại nghịch bất đạo, không bằng dùng cái này làm văn chương." Bách Hiểu Xanh nói. Độc Cô Vũ Sư nhìn hắn một cái, nói: "Cụ thể hành động đem như thế nào thực hiện?" Bách Hiểu Xanh gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, nói: "Ti chức còn không có nghĩ kỹ." Độc Cô Vũ Sư đột nhiên nở nụ cười, nói: "Cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Bách Hiểu Xanh cau mày khổ tư, hồi lâu không nói gì. "Ba ba ba." Độc Cô Vũ Sư vỗ vỗ tay, nói: "Chư vị, chẳng lẽ không có tốt đề nghị sao?" Một người tuổi chừng 30 cầm y liề vệ chiến sĩ chắp tay một cái, nói: "Tổng chỉ huy, bây giờ Vương Thế Sung đối với Thành Lạc Dương kiểm tra cực nghiêm, căn bản tìm không thấy cơ hội." Độc Cô Vũ sư quét đám người liếc mắt, đột nhiên đứng dậy, cười cười, nói: "Tốt rồi, chư vị nếu không nghĩ ra được, sẽ không ngại nghe một chút ý kiến của ta." Bách Hiểu Xanh lật ra một cái liếc mắt, nghĩ thầm ngươi đã có chủ ý, vì sao không rất sớm nói ra? Nhưng lời này, cũng không dám nói. Ngày hôm đó đêm khuya giờ tí, trong Thành Lạc Dương, ba ngày ồn ào náo động đã trở nên tĩnh lặng, trong thành các phường đã tắt đèn nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng trên đường phố, một cặp đối với Trịnh binh tuần tra. Các binh sĩ mặt bên trên, phần lớn mang theo sầu lo. Thành Lạc Dương đã bị bao bọc vây quanh, năm đó Lý Mật vây công Lạc Dương một màn lại xuất hiện, có thể nào không làm người ta kinh ngạc run sợ đâu. Hơn nữa, hiện tại địch nhân so với Lý Mật càng kinh khủng, đánh bốn phương hào kiệt nhau nhau bại lui. Cái này Lạc Dương, có thể bảo vệ sao? Trịnh binh trong lòng, thật sự là không nắm chắc. Mấy tên binh lính trẻ tuổi, đang thấp giọng nói, ai cũng không nguyện ý theo Vương Thế Sung chịu chết. Thế nhưng, Vương Thế Sung còn có hơn 2 vạn cấm quân, đều là tâm phúc của hắn, bởi vậy ai cũng không dám động thủ, chỉ có âm thầm nói thầm vài câu. Đồng nhiên, trên đường phố bóng người hiện lên, một người mắt sắc Trịnh binh phát hiện, hét lớn một tiếng, nói, là ai? Không có người trả lời, mấy tên Trịnh binh nhìn nhau, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi đao, làm thành nửa vòng tròn, hướng phía trước đi đến, tối tăm đường phố dần dần trở nên rõ ràng, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, đề phòng tùy thời xuất hiện dị biến. Mèo. Một con gầy ốm mèo đột nhiên chui ra, dọa đám người nhảy một cái, một người bị hoảng sợ binh sĩ rút ra hoành đao, chém về phía trước, nhưng mà gầy ốm mèo linh xảo tránh đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Trịnh binh. Hô. Đám người thở dài một hơi, một trái tim để xuống. Nhao nhao thu hồi vũ khí. A, các ngươi xem, đây là cái gì? Vẫn là tên kia mắt sắc binh sĩ, phát hiện mấy bước bên ngoài có chút không đúng. Một tên binh lính xách theo đèn lồng đi ra phía trước, cái này mới nhìn rõ ràng trên mặt đất chất đống mấy xếp giấy, trên giấy loang thoáng còn có chữ. Có người nghi hoặc nhặt lên giấy, dựa vào ánh đèn vừa nhìn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm sau, Lạc Dương trong hoàng cung, Vương Thế Sung âm trầm gương mặt. Đan Hùng Tín trong tay cầm một trang giấy, đang cao giọng đọc lấy, phản tặc Vương Thế Sung, rất được tiên đế đại ân, không nghị báo quốc, ngược lại làm điều ngang ngược, nhu chiều xoắn nước. Bây giờ, Đại Tùy Thiên Tử thống binh 10 vạn, binh lâm Lạc Dương, nếu có bắt được Vương Thế Sung người, nghiêm phong vạn hộ hầu, ban vàng trăm cân, con cháu vĩnh hưởng. Đủ rồi, đừng lại đọc. Vương Thế Sung mạnh mẽ vỗ bàn trà, nghiến răng nghiến lợi, nói, Dương Hữu tiểu nhi, vậy mà như thế hèn hạ. Đối với Vương Thế Sung đến nói, hắn lớn nhất uy hiếp chính là đã từng là tùy thần, là tiên đế Dương Quảng Tâm Phúc một trong. Ở hắn trấn thủ Lạc Dương thời điểm, càng là Việt Vương Dương Đồng dưới trướng. Những thứ này đều là như sắt thép sự thật, không biết từ đâu chống chế. Mà căn cơ không sâu Vương Thế Sung, lo lắng nhất chính là Dương Hữu cầm cái này đến mê hoặc nhân tâm. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Dương Hữu rốt cục chọc ra một đao kia, mặc dù là thủ đoạn mềm dẻo, lại luận võ khí đáng sợ hơn. Đan Hùng Tín thấy Vương Thế Sung vô cùng phẫn nộ, cũng là ngậm miệng không nói. Vương Thế Sung trong phòng lo lắng giảm bước, tiếng bước chân dồn dập có vẻ vô cùng lộn xộn, cũng đại biểu cho hắn một trái tim đã là loạn. Bây giờ, nên làm cái gì? Đan tướng quân, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Thái tử Vương Huyền ứng hỏi. Bẩm báo thái tử, vi thần là chạy tới hoàng cung trên đường phát hiện. Theo đó, tùy quân mật thám ở trong thành nhiều chỗ gián tiếp, phân phát rất nhiều cái gọi là thảo nghịch lịch văn. Đan Hùng Tín cẩn thận từng ly từng tí nói. Nói như vậy, dân chúng trong thành đều nhìn thấy phần này lịch văn rồi. Thái tử Vương Huyền ứng hỏi lại. Đan Hùng Tín cười khổ một tiếng, nói, hẳn là như thế. Vương Thế Sung một mực không nói gì, nhưng hắn biết, sự việc tuyệt không thể cứ tiếp như thế, không thì trong thành Lạc Dương, không chỉ có dân tâm tàn đi, quân tâm cũng sẽ bất ổn. Đến tột cùng là người phương nào, lại ngay dưới mắt thả ở nhiều như vậy lịch văn. Vương Thế Sung sắc mặt tái xanh, từ khi tùy quân đánh tới, thành Lạc Dương liền bắt đầu cấm đi lại ban đêm, binh sĩ cũng trên đường phố bắt đầu tuần tra. Đến tột cùng là ai thần không biết quỷ không hay mê hoặc nhân tâm. Phu hoàng, có người chỉ sợ bất loạn, không bằng giết. Thái tử Vương Huyền ứng vô cùng ngắn gọn nói. Giết. Dân chúng trong thành e rằng 89/10 đã nhìn cái này bức lịch văn. Một mực trầm mặc Đoạn Đạt rốt cục mở miệng. Hừ, bất kể có hay không xem qua, cái này lịch văn nhất định phải thu hồi lại. Nếu có kháng cự không giao người, giết không tha. Vương Thế Sung hung hăng nói. Hắn có thể đối với bách tính tốt, nhưng không thể cho phép bách tính phụ hắn. Mà lúc này, đại trịnh đã đặc biệt nguy cấp, thời kỳ phi thường, đi phi thường chuyện. Thái tử Vương Huyền ứng nghe vậy gật đầu, nói, phụ hoàng, việc này liền giao cho nhi thần đi làm. Tốt, chấp liền cho ngươi 1 vạn binh mã, phong tỏa Lạc Dương từng cái đường phố, không cho phép bách tính ra đường. Vương Thế Sung cười lạnh một tiếng, lại nói, Đan tướng quân, ngươi mang 3.000 binh sĩ, đi cùng thái tử, từng nhà lục soát, như phát hiện một phần lịch văn, đã thu, đối với bách tính chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là phát hiện 3 phần trở lên, đem lên hộ bách tính toàn bộ bắt lại, đưa vào đại lao. Vương Thế Sung nói. Vâng. Thái tử Vương Huyền ứng cùng Đan Hùng Tín đồng thời ôm quyền, ứng tiếng. Trần Vương, ngươi cầm châm thủ dụ, tìm kiếm trong thành quan viên, có hay không có người tham gia việc này? Nếu có người kháng cự, có thể tiền trạm hậu tấu. Vương Thế Sung suy nghĩ một chút, lại phân phó. Đoạn Đạt híp mắt lại, bệ hạ đây là muốn động đại thủ bút, hôm nay hành động, tất nhiên sẽ gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Vương Thế Sung bỗng nhiên lại cười, nói, phàm là người khả nghi, nhà bên trong tài vật, lương thực, thu sạch về quốc khố. Đoạn Đạt siết bao khôn khéo, lập tức rõ ràng, đây mới là Vương Thế Sung mục đích thực sự, bây giờ đại trịnh thiếu lương đã đến cực hạn, coi như nắm chặt dây lương quần, cũng chống đỡ không đến mùa đông. Đương nhiên, thành Lạc Dương rất nhiều phú hộ là có lương thực, chỉ là ở ngày thường, Vương Thế Sung mặc dù là hoàng đế, cũng không thể trực tiếp siết mệnh bọn họ lấy ra lương thực. Một khi dùng mạnh, sợ rằng sẽ đưa tới thành Lạc Dương bách tính, phú hộ bất mãn, nếu là thành Lạc Dương dân tâm bất ổn, tất nhiên sẽ liên lụy đến cấm quân binh sĩ, khi đó quân tâm bất ổn, không cần tùy quân công thành, cái này thành Lạc Dương chỉ sợ cũng không họ Vương. Đoạn Đạt chắp tay một cái, nói: "Bệ hạ, vi thần còn có một cái đề nghị, phàm là trong quân đội nhậm chức tướng sĩ, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vương Thế Sung đại hỉ, cái này Đoạn Đạt chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đoán được hắn tâm tư, hơn nữa thêm gần một bước đưa ra ý kiến tốt hơn, không liên quan đến quân bên trong nhậm chức tướng sĩ người nhà, quân tâm cũng sẽ không dao động, đích thật là một biện pháp tốt. "Tốt lắm, Trần Vương, liền theo như lời ngươi nói đi làm." Đặc biệt là trong thành những cái kia phú thương, muốn ép khô sau cùng một viên lương thực. Vương Thế Sung cười cực kỳ tàn nhẫn. Quy 9 chương 80, thu đi đông lại. Chương 80, thu đi đông lại. Thành Lạc Dương lương thực đã còn thừa không có mấy, Vương Thế Sung đành phải áp dụng biện pháp như vậy để giải quyết lương thực thiếu vấn đề. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Thái tử Vương Huyền ứng mang theo Trịnh quân binh sĩ, bốn phía lục soát, trong thành phú hộ phần lớn gặp nạn, Trịnh binh như lang như hổ, không chỉ có đem phú hộ nhà bên trong lương thực cướp đi, vàng bạc châu báu cũng còn thừa không có mấy. Một ít phú hộ trong lòng không cam lòng, lập tức mang theo gia đình phản kháng. Thế nhưng nơi đó là Trịnh quân binh sĩ đối thủ, trong mấy ngày, trong thành Lạc Dương, máu chảy thành sông, mấy chục nhà phản kháng phú hộ đều bị giải đến pháp trường một đao giết. Vương Thế Sung đối ngoại tuyên bố, những thứ này phú hộ âm thầm đầu nhập vào nghịch tùy, tội không thể tha. Vương Thế Sung có cường binh với tư cách hậu thuẫn, trong thành Lạc Dương, mặc dù là gió tanh mưa máu, nhưng còn duy trì bình tĩnh, trọng áp phía dưới, ai cũng không dám làm ra chim rừng, rất sợ bị Vương Thế Sung nắm lấy giết, khi đó tìm ai thỏa toan. Độc Cô Vũ sư nhận được tin tức, truyền lệnh Cẩm Y Liễu vệ hạ cờ dẹp trống, không cùng Trịnh quân phát sinh xung đột. Cẩm Y Liễu vệ chuyển sang hoạt động bí mật về sau, cũng không có bị tổn thất quá lớn. Vương Thế Sung điên rồi. Ngoài thành, tùy quân đại doanh, Dương Hữu lắc đầu. Hắn không tin Vương Thế Sung không biết hậu quả của việc làm như vậy, nếu biết, vậy chỉ có thể chứng minh một chút, Vương Thế Sung đã không đường có thể đi. Năm ngoái lương thực kế hoạch bảo Vương Thế Sung tổn thất lượng lớn lương thực, bây giờ Trung Nguyên đại chiến, Lạc Dương lại gần như không có thu hoạch, Vương Thế Sung có thể trèo chống đến bây giờ, cũng thực không dễ dàng. Dương Hữu vẫn như cũ án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Vương Thế Sung ở giết trong thành phú hộ về sau, nhất định là lòng người sợ hãi, mà hắn tin tưởng, thảo tác Hịch Văn đối với bách tính lực trùng kích, tất nhiên là cực lớn. Cuối tháng 8, Phùng Chí Khôi mang theo Phùng Huyền, Đường Hiến chạy tới Lạc Dương. Phùng Chí Khôi đem phụ thân Phùng Áng thư dâng lên. Dương Hữu xem qua thư, liền rõ ràng Phùng Áng tâm ý, hắn đầu tiên là phân phó Phùng Chí Khôi giữ ở bên người, tùy thời lập công. Lại lập tức hạ lệnh đem Phùng Huyền, Đường Hiến xử trảm, cũng đem đầu người mang đến hàm cấp quan. Lý Thế Dân trông thấy đầu người, lập tức rõ ràng kế hoạch tiết ra ngoài, ở lĩnh Nam tạo phản ý nghĩ như vậy phá diệt. Hắn một bên phái người đem tin tức truyền vào Trường An, một bên khẩn cấp tổ chức hội nghị quân sự. Nhưng vào lúc này, đại đường quân thần không ai từng nghĩ tới, một nhánh kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở Nhạn Môn quận phía bắc, xuất kỳ bất ý cướp đoạt Mã ấp quận Vân Nội huyện, theo sau, hướng phía Mã ấp quận quận trị Thiện Dương thành giết tới mà đi. Mã ấp quận mặc dù là Tịnh Châu trọng trấn, nhưng bây giờ đại đường trọng tâm không ở chỗ này, bởi vậy mấy vạn binh sĩ phòng bị không nghiêm, lại bị chi kỵ binh này đánh lén thành công, thủ tướng Uyển Quân Trương cũng bị bắt sống. Theo sau, tùy tướng Tô Định Phương lấy Uyển Quân Trương danh nghĩa, thuận lợi cầm xuống Nhạn Môn quan. Đường tướng Cao Mang Chính, Lý Cao Thiên nhận được tin tức, đành phải cố thủ quách huyện, cũng phái người chạy tới Thái Nguyên tìm kiếm chi viện. Lý Trọng Văn nhận được tin tức, không dám chậm trễ, một bên phái binh chi viện, một bên phái người chạy tới Trường An, đem cái này tin tức quan trọng bẩm báo Lý Uyên. Lúc này Lý Uyên trải qua tính dưỡng, thân thể khá hơn một chút. Hắn cũng không biết rõ, thân thể này lúc tốt lúc xấu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Đoạn Văn Thao một mực âm thầm thẩm tra, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Tin tức đầu tiên là truyền đến giám quốc Lý Kiến Thành trong thai, Lý Kiến Thành do dự hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho phụ hoàng Lý Uyên. Mặc dù hắn nói phi thường nguyện chuyện, nhưng Lý Uyên nghe, vẫn là giống như gặp phải sét đánh, hồi lâu không nói gì. Tùy quân lại đi quân đô hình, xuất kỳ bất ý đoạt lấy Mã ấp quận, chẳng khác gì là phong tỏa đại đường cùng đột quyết liên hệ. Lý Uyên sắc mặt trắng bệnh, cùng thái tử Lý Kiến Thành, Bùi Tịch, Đường Kiệm đám người liên tiếp thương lượng mấy ngày, cuối cùng làm ra quyết định. Vương Thế Sung tuy rằng không thể không cứu, nhưng mình nếu là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại sao đàm luận giúp đỡ hắn ở đâu? Đại đường trước muốn ngăn địch cùng biên giới bên ngoài, mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Ở thái tử Lý Kiến Thành kiên trì xuống, Lý Uyên đồng ý triệu hồi tần vương Lý Thế Dân, bảo hắn thống binh thu phục Mã ấp, Nhạn Môn mấy người quận đề nghị. Lý Uyên không dám chậm trễ, lập tức viết một lá thư, phái người đêm tối chạy tới hàm cấp quan. Lý Thế Dân là ở lúc đêm khuya lấy được tin tức, đối với cái này, hắn không còn gì để nói, trong lòng có thật sâu cảm giác bất lực. Hắn chỉ cảm thấy mình là một người thợ nghề, bên kia dì nước, hắn liền chạy tới nơi đó, xây một chút vá. Thế nhưng đại đường bốn phía dì nước, chỉ là hắn một người, làm sao có thể bận bịu tới đâu. Lý Thế Dân vốn là có chút kháng cự, nhưng Phòng Huyền Linh cùng hắn đàm luận hồi lâu, nói cho hắn biết, đi Tịnh Châu chỗ tốt về sau, Lý Thế Dân lập tức đáp ứng chạy tới Tịnh Châu. Đêm đó, quân lệnh liền truyền đạt xuống dưới, đường quân thu dọn hành lý, hôm sau trời vừa sáng, Lý Thế Dân lệnh đường binh ở đầu tường cắm đầy đường quân đại kỳ, lấy mê hoặc địch nhân, chính mình lại mang binh nhanh chóng chạy tới Trường An. Dương Hữu nhận được tin tức lúc, Lý Thế Dân đã chạy tới Hoàng Đông. Dương Hữu lập tức phái binh chiếm lĩnh hàm cấp quan, toàn tâm toàn ý tiến đánh Lạc Dương. Theo đầu tháng 9 bắt đầu, tùy quân bắt đầu tấn công mạnh Lạc Dương, mong muốn thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó, đoạt lấy Đông Đô. Mỗi một ngày, trong thành Lạc Dương bên ngoài, kêu tiếng giết rung trời. Tùy quân lâm xa, đầu thạch khí, trùng xa mấy người khí giới công thành, liên tiếp đẩy vào tiền tuyến. Vì khích lệ sĩ khí, Dương Hữu thân soái cấm vệ quân ở ngoài thành quan chiến. Chỉ thấy thành Lạc Dương đầu an trí vô số xe nỏ, uy lực cực lớn, tùy quân mỗi tiến lên trước một bước, đều bỏ ra giá cả to lớn. Vương Thế Sung biết một trận chiến này không thể coi thường, cũng ở đầu tưởng tự mình đốc chiến, chính quân sĩ khí dâng cao, liên tiếp mấy ngày, thất bại tùy quân tiến công. Đại tùy ở bỏ ra hơn 5000 người thương vong phía sau, thành Lạc Dương vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cái này thành Lạc Dương, quả nhiên kiên cố. Một ngày này hoàng hôn, Dương Hựu nhìn xa bàn, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Bệ hạ, muốn đánh hạ Lạc Dương, nhất định phải phá hoại Trịnh quân xe nỏ." La Sĩ Tín đối với cái này thấu hiểu rất rõ. Đỗ Như Hối gật gật đầu, mấy ngày nay quan chiến, hắn cũng đã nhìn ra, Vương Thế Sung sở dĩ có thể bảo vệ Lạc Dương, ỷ vào chính là lợi khí, hơn nữa Vương Thế Sung toàn tâm toàn ý mong muốn thủ thành, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Lạc Dương, cũng không dễ dàng. Dương Hựu cũng nhẹ giọng thở dài một tiếng, Đường Quân chạy tới chi viện, khiến cho hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mà lúc này công thành, là không muốn chờ đến mùa đông, đã như thế, cái này Lạc Dương, càng thêm khó mà tiến đánh. Cường công tất nhiên sẽ nỗ lực thương vong to lớn, lần kia chiến tranh, không phải nhất tướng công thành vạn quốc khô. Dương Hựu một bên phát động thế công, một bên mật lệnh độc cô vũ sư ở trong thành Lạc Dương, tiếp tục tản bộ lời đồn. Trung tuần tháng 9, Việt Vương Dương Đồng dẫn binh chạy tới, ngoài ra còn có 20 vạn thạch lương thực, 500 đầu dê vàng. Dương Hựu nhìn thấy nhà mình huynh đệ, tâm tình cực kỳ vui mừng, lập tức hạ lệnh khao quân. Tùy quân tiến đánh Lạc Dương nửa tháng, từ đầu đến cuối không có cầm xuống Lạc Dương, sĩ khí có chút đê mê. Dương Hựu đúng lúc khao quân, khôi phục nhất định sĩ khí. Dương Đồng cùng Dương Hựu nói chuyện hồi lâu, thế mới biết Lạc Dương quân tình. Đánh lâu không xong, không chỉ có đối với tùy quân sĩ khí có ảnh hưởng, binh sĩ thương vong quá lớn, cũng đối Lạc Dương sẽ tạo thành tổn thương, đây là hai người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lạc Dương chiến sự xa vào giằng co, tùy quân tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt kiên thành, một thời công phạt bất lợi. Lúc này, Lý Thế Dân đã trải qua chuẩn bị, mang binh 2 vạn, dọc theo bộ tân độ chạy tới Hà Đông. Tuy rằng tình thế vẫn như cũ bất lợi, nhưng Lý Thế Dân rốt cục thở dài một hơi. Tô Định Phương tuy rằng khí thế hùng hổ, thế nhưng bại tướng dưới tay hắn, không đáng để lo. Một khi Lý Thế Dân thu phục Mã ấp, Nhạn Môn mấy cái quận, Tần Vương uy danh nhất định đại trấn, đến lúc đó hắn là có thể thống binh mượn cớ chú đóng ở Tịnh Châu, nắm chặt binh quyền không thả. Lý Thế Dân cảm thấy đại môn đã mở ra, tiếp xuống chính là hắn như thế đại triển quyền cước thời điểm, đã không còn lo lắng. Ở Đông đảo lương thần giúp đỡ xuống, Lý Thế Dân cho là hắn nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, trở thành đại đường anh hùng. Lý Kiến Thành đưa đi Lý Thế Dân, lại phái binh giữ nghiêm đồng quan, hạ lệnh giữ bao chuẩn bị lương thảo, tùy thời chi viện Tịnh Châu chiến sự. Đường quân động tĩnh liên tiếp truyền vào Dương Hựu trong tai, Lý Thế Dân lên phía bắc Tịnh Châu, ở Dương Hựu trong dự liệu. Về phần Tô Định Vương, cùng Lý Tĩnh ở Hà Bắc chừng một năm nhiều, trải qua Lý Tĩnh điều giáo, Dương Hựu tin tưởng đối phó Lý Thế Dân không có vấn đề, nếu không được, tử thủ Nhạn Môn quan cũng là có thể làm được. Cuối tháng 9, Lạc Dương giết chóc đã sắp đến hồi kết thúc, Vương Thế Sung lấy được hơn 8 vạn thạch lương thực, phân phát xuống dưới, cấm quân binh sĩ một hồi gieo họ, đối với Vương Thế Sung nhân đức vô cùng cảm kích. Chính quân sĩ khí dần dần tăng vọt, dưới tình huống như vậy, Dương Hựu công thành không dưới, đành phải tạm thời hạ cờ dẹp trống, suy nghĩ phá địch thượng sách. Lúc này, bất kỳ quỷ kế đều không có tác dụng, Vương Thế Sung toàn tâm toàn ý tử thủ Lạc Dương, ngoại trừ cường công, chỉ có thể chờ đợi Lạc Dương lương thực hết. Trung tuần tháng 10, Lý Thế Dân chạy tới Thái Nguyên. Thái Nguyên thành vẫn như cũ nắm vững ở Lý Trọng Văn trong tay. Một lần trò chuyện về sau, Lý Thế Dân thế mới biết, Tô Định Phương cầm xuống Nhạn Môn quan về sau, liền hạ cờ dẹp trống, rõ ràng muốn tử thủ. Tô Định Phương biểu hiện khiến Lý Thế Dân như cùng ăn một viên thuốc an thần, hắn lấy ra Lý Huyền Thánh Chỉ, tiếp thu Thái Nguyên binh quyền, theo sau, hắn bổ nhiệm Tâm Phúc vì giáo úy, đối với đang mấy người chức vị, lại mở ra quá lương thực thô kho, khao binh sĩ, rất nhanh, Thái Nguyên quân dân đều gọi tụng Tần Vương chi hiền. Lý Thế Dân không có vội vã tiến công, bởi vì hắn biết, chi này vừa mới nắm giữ quân đội, là hắn căn cơ, muốn trước vững vàng nắm vững. Về phần Tô Định Phương, đường xa mà đến, Mã ấp, Nhạn Môn lại là vùng đất nghèo nàn, lương thực sản lượng chưa đủ, nếu là theo Hà Bắc vận chuyển, lại tương đối gian nan, Lý Thế Dân sách lược đồng dạng là một người mấy người chữ. Thời gian dễ trôi qua, đảo mắt thu đi đông lại, gió tây ngày càng thê lương, nhiệt độ không khí hạ xuống, tùy quân tướng sĩ đều mặc lên theo phương nam vận chuyển tới áo đông, vô cùng ấm áp. Dương Hựu phái ra binh sĩ, mỗi ngày lên núi lớn tuổi, tích trữ lượng lớn tuổi, chuẩn bị qua mùa đông. Trung nguyên một trận chiến này, lại chừng một năm. Tùy quân tướng sĩ chiến tử vạn người trở lên, đây là Dương Hựu thấy thành Lạc Dương kiên cố, đình chỉ tiến đánh kết quả, không thì thương vong lớn hơn. Tùy quân lương thực sung túc, tuổi đủ, trên người y phục cấm áp, sĩ khí ảnh hưởng không lớn. Trái lại Trịnh quân, Vương Thế Sung phân phát lương thực về sau, sĩ khí thật có ngắn ngủi tăng trở lại, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Tùy quân vẫn như cũ vây khốn lấy Lạc Dương, trước kia Lý Mật vây khốn Lạc Dương cực lớn bóng mở, lại lần nữa bao phủ ở Lạc Dương quân dân trên đầu. Không chỉ là như thế, bởi vì trường kỳ bị vây nốt, Vương Thế Sung phong tỏa cửa thành, bách tính không thể ra khỏi thành, cũng là không cách nào chặt cây tuổi. Tuy rằng Vương Thế Sung ngay từ đầu liền nghĩ tới điểm này, chuẩn bị lượng lớn tuổi, nhưng nửa năm trôi qua, tuổi đã còn thừa không có mấy. Lúc trước tùy quân tiến đánh Nghiễn Sư, chính là trường kỳ vây khốn, lệ Nghiễn Sư quân dân khuyết thiếu tuổi, không có sức chống cự. Chẳng lẽ nói, một màn này muốn ở Lạc Dương phát sinh sao? Lo lắng Vương Thế Sung triệu tập đại thần, mong muốn giải quyết cái này nguy cơ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ai cũng không có tìm được biện pháp tốt hơn.